Các Phật tử, hỏi rằng Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch Thầy bố thí cho con được hỏi. Con là Nguyễn Văn Đức ở Đồng Phú, Hòa Bình. Bạch Thầy, chú con sinh năm 1978 vừa mất, chưa được 100 ngày thì bố con mất. Vậy Thầy bố thí cho con hỏi, như vậy có phải là trùng tang không ạ? Và nếu trùng tang thì phải làm như thế nào ạ? Nam Mô A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của Thầy. Trường hợp này á, thì xin thưa các quý vị, thì Phật giáo chúng ta thì không có cái xem năm tháng ngày giờ tốt xấu. Cái việc xem năm tháng ngày giờ tốt xấu là nó xuất hiện ở trong lão giáo. Và sau này chúng ta biết rằng một thời gian dài cả hàng gần nghìn năm ở Việt Nam chúng ta, cũng như ở Trung Quốc và một số quốc gia châu Á như là Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, vân vân, một số quốc gia theo Phật giáo Bắc Tông, mà đặc biệt là có sự ảnh hưởng qua lại của Nho giáo Trung Quốc và Lão giáo Trung Quốc. Vì vậy cả một thời gian dài đất nước chúng ta là chủ trương là gì? Tam giáo đồng nguyên, tức là Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo đều cùng một nguồn gốc. Mà nguồn gốc ở đây chính là nguồn gốc gì? Là hướng thiện, dạy cho con người ta bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Nho giáo thì dạy cho nhân sinh á, cho con người biết lễ nghĩa, biết trung thành, biết liêm sỉ, vân vân. Còn lão giáo thì dạy cho ta cái pháp gọi là vô vi, trường sinh, rồi tạo phúc, vân vân, tu phúc, vân vân. Phật giáo thì có thể nói là bao trùm hơn, dạy cho con người ta từ chỗ đoạn ác tu thiện, biết nhân, biết quả, để mà cải tà quy chính, chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ, tiến tới cái đích cao nhất là thoát si ly sinh tử chúng khổ và tận độ chúng sinh, vân vân. Chung quy lại ở thế gian, hàng nghìn năm lịch sử như vậy, đất nước ở Việt Nam chúng ta, dân tộc Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ ở một cái tình thế bắt buộc là phải có cái sự kết hợp hài hòa mới giữ được quốc gia, mới bình được thiên hạ. Cho nên lúc đó là từ vua chúa quan lại đến thứ dân đều chủ trương là tam giáo đồng nguyên, tức là Phật, Lão và Nho cùng một nguồn gốc. Cho nên cái gì hay, cái gì tốt của bên đạo Phật thì Nho giáo và Lão giáo cũng học hỏi và đem áp dụng vào trong cuộc sống. Còn cái gì hay, cái gì tốt của Lão giáo thì Phật giáo và Nho giáo cũng đem để áp dụng vào trong cuộc sống, miễn làm sao là dân an, quốc thái. Còn cái gì hay của Nho giáo như dạy về gì? Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Thực sự nó là gì? Là những cái phương pháp giáo dục, nhân cách giáo dục lối sống lành mạnh rất là tốt, nhân lễ nghĩa trí chín đó. nó rất tốt cho vấn đề giáo dục nhân cách, giáo dục đạo đức cho con người chúng ta. Mà Phật giáo thì cũng đi từ nền tảng đạo đức và nhân cách tốt đẹp thì mới thành tựu được đạo quả, thành tựu được cái quả vị tu chứng của mình. Còn là nho lão giáo thì dạy gì? Dạy về pháp và vô vi. Vô vi thì dạy chúng ta gì? Buông xả. Đạo Phật chúng ta chỉ là dạy gì? Dạy xả ly, dạy buông xả đó, không tham đó, vô tham, vô sân, vô si đó. Đó. Cho nên thì cũng có cái lợi ích đó, cũng có cái sự tương đồng gặp nhau ở trên ngã ba đường đấy vậy. Vì vậy mà chúng ta thấy cả ba tôn giáo lớn ở Việt Nam hàng nghìn năm từ đây về trước, các tổ rồi các cụ rồi từ vua chúa quan lại cho đến những người dân thường, họ đều kết hợp với nhau hài hòa. Nay chúng ta bỏ đi một cái cũng không được. Nơi này chúng ta không áp dụng, những nơi khác có áp dụng. Xin thưa các quý vị, chứ ra miền Bắc chúng ta mà trụ trì một ngôi chùa, như chúng tôi đi trụ trì ngôi chùa, dân đến, dân làm cái lễ đến, chỉ làm bó hoa và là cân quả thôi. Thậm chí là gì? Nhiều chùa mà chưa được nghe giảng, các cụ dân họ làm một cái sấp tiền vàng nữa cơ. Làm một cái sấp tiền vàng, cân quả và mấy bông hoa. Ở nông thôn thì là nảy chuối, hoặc thậm chí là còn không có nảy chuối nữa, họ chỉ là gì? Quả cau, lá trầu, thẻ hương. Đấy, thế thôi. Quả cau, lá trầu, thẻ hương, mấy cái cặp tiền vàng lá, cái tiền vàng mà hay đốt ở, mà họ cái đền, cái phủ ở ngoài họ đốt đó. Chùa chúng ta bây giờ không hay thắp, hay đốt cái đó thì chúng ta thấy lạ đấy. Nhưng còn các chùa khác, một số chùa khác, và đặc biệt là đền phủ thì đền phủ nào cũng đốt cả. Cho nên cái đấy là gì? Họ bảo cho nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của người dân hàng nghìn năm, gần 2000 năm nay rồi. Từ thời nhà Tần ở bên, Tần Thủy Hoàng bên Trung Quốc cơ mà. Cái tục lệ đốt vàng mã từ thời nhà Tần bên Trung Quốc, tức là ở Việt Nam chúng ta từ thời gì? Từ thời Hùng Vương thứ 18 sang thời An Dương Vương cơ mà. Đối chiếu cái lịch sử thì nhà Tần bên Trung Quốc vào cái thời gì? Cuối thời Hùng Vương thứ 18 của chúng ta và sang thời An Dương Vương. Từ cái thời đó cơ mà, 2000 năm nay, hơn 2000 năm nay các quý vị. Ăn sâu bám rễ vào đó rồi. Nay chúng ta tự nhiên chưa giảng đạo, chưa khai ngộ tâm cho họ hiểu được. Chúng ta cứ nói đó là mê tín dị đoan, nói là này nọ kia, họ không nghe. Thậm cho bật lại chúng ta luôn. Đó. Thế đừng có tưởng mình là sư, mình lên trên tòa giảng, mình thích nói gì thì nói. Mình nói gì thì nói, nó phải hợp với cái lòng người nữa. Đối tượng nghe là cái gì? Ví dụ như chúng ta đến thăm nhà thờ mà chúng ta nói với gì? Nói với các đức cha bên đạo Thiên Chúa, hay là nói với các con chiên, các tín đồ của họ chẳng hạn. Là gì? Đức Phật chúng tôi nói là gì? Trên đời này không có Chúa, không có trời, không có Chúa trời, không có ai sáng tạo ra con người cả, mà chỉ có gì? Do nhân duyên hợp thành. Nói như thế họ đâu có tin. Thậm chí họ lên là lôi ông sư xuống. Đấy đúng không? Mình đến cái chỗ gì? Đến cái chỗ của họ, mình muốn nói chuyện với họ, thì mình làm sao phải uyển chuyển, phải hài hòa. Làm sao đó cho cả hai bên đều gì? Đều có thể ngồi lại với nhau được, nói chuyện với nhau được, uống nước với nhau được, vui cười với nhau được, tâm sự với nhau được, và đứng lên ra về hoan hỉ với nhau được. Đảng lãnh đạo mà đưa ra cái quốc hiệu của chúng ta là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên chúng ta mới có gì? Ngoài cái từ đạo pháp dân tộc rồi còn có gì? Chủ nghĩa xã hội. Đó. Có nghĩa là kết hợp giữa đạo pháp, tức là gì? Là giáo lý của Đức Phật, là Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Dân tộc là gì? Là chỉ cho toàn bộ người dân của Việt Nam chúng ta. Hơn 90 triệu người dân của Việt Nam chúng ta. Cái mục tiêu cống hiến của Phật Pháp, hóa độ của Phật Pháp ở Việt Nam chúng ta đó là gì? Chính là những con người ấy. Còn chủ nghĩa xã hội là gì? Là kết hợp hài hòa giữa các cơ quan lãnh đạo đảng, nhà nước, từ trung ương cho đến địa phương, từ cấp thôn, cấp xã, khu phố cho đến bản làng, v.v. Phật giáo xuất hiện ở thế gian là đem lại lợi ích cho nhân sinh, cho dân tộc và cho muôn loài, chứ không phải Phật giáo xuất hiện ở thế gian là để chống đối, để thành lập phe nhóm đảng phái để gây chiến tranh loạn lạc. Cho nên chủ trương như vậy hoàn toàn đúng. Đấy, chúng ta thấy không? Tại sao chúng ta chấp nhận là gì? Cái khẩu hiệu là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội mà lại không chấp nhận được là cái văn hóa gọi là tam giáo ở đồng nguyên của các cụ ngày xưa. Cái câu đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21 này của Phật giáo Việt Nam chúng ta không khác gì cái câu là gì? Tam giáo đồng nguyên của vài trăm năm trước, hàng nghìn năm trước của các cụ chúng ta vậy. Vì sao? Vì lúc đó các vị minh quân, tức là vị vua đó, muốn cho đất nước được hòa hợp giữa các tôn giáo với nhau và giữa những người gì làm chính trị, tức là vua chúa quan lại đó, và những người dân với nhau. Đất nước nó phải đoàn kết hòa hợp mới phát triển được chứ, không có chiến tranh loạn lạc, các tôn giáo là đứng lên chống đối nhau, thậm chí là đánh lẫn nhau, thì quốc gia đó nguy to rồi. Cho nên các cụ ngày xưa, từ vua chúa quan lại cho đến chư tăng, cho đến các gì, các nho sĩ trí thức, và cho đến các gì, các đạo sĩ đạo trưởng, đều thống nhất ngồi lại với nhau một cái bàn tròn, mà cái vị trung tâm đó là gì? Là vị vua. Và ba tôn giáo ngồi với nhau thống nhất một cái câu khẩu hiệu để cùng hướng tới cái gì tốt đẹp nhất, đó là gì? Tam giáo đồng nguyên. Đấy, qua một câu hỏi mà thầy phải nói gì, nói rộng nói dài như thế để cho chúng ta có cái sự liên hệ liên đới, và chúng ta thấy rằng vì sao ở trong Phật giáo không có xem năm tháng ngày giờ, Phật giáo không chủ trương cái vấn đề xem phong thủy ngày lành tháng tốt, rồi tuổi vợ chồng hợp nhau hay không hợp nhau, đủ cái thứ. Phật giáo chỉ chủ trương là gì? Nhân nào quả nấy, khi Đức Phật còn tại thế. Nhưng tại sao Phật giáo thì trải qua hàng nghìn năm, 2000 năm nay, Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng mấy trăm năm, Phật giáo du nhập sang Việt Nam và Trung Quốc vân vân, rộng ra các quốc gia, khắp các quốc gia trên thế giới như bây giờ, mà càng phát triển rộng ra thì càng phải gì? Phật giáo càng phải hài hòa với cái văn hóa bản địa ở nơi đó thì mới đem ánh sáng Phật pháp lan tỏa ở trong quốc gia, dân tộc, đất nước đó được. Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Cho nên cái tục xem ngày, xem giờ, rồi ngày lành tháng tốt, rồi có người mất bấm xem giờ, ngày giờ đó là xấu hay là tốt, trùng tang hay là thiên di hay là nhập mộ, vân vân. Đó. Và lão giáo họ chủ trương là gì? Con người chúng ta sau khi mất, tùy thuộc vào cái phúc báo, cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp của bản thân mình. Cộng nghiệp và biệt nghiệp đấy nói ra từ Phật giáo rồi, nhưng mà họ vẫn nói. Vì sao? Tam giáo khi mà đồng nguyên thì cái hay của ông Phật thì tôi cũng lấy sang để sang bên ông lão được. Cái hay của ông Nho thì ông lão nó cũng lấy thành của ông Nho được. Và cái hay của ông Nho thì ông Phật cũng lấy được. Cái hay của ông lão thì ông Phật cũng lấy được, và ngược lại, cái hay của ông Phật, ông lão thì ông Nho cũng lấy được. Đấy. Miễn làm sao đó để cho quốc gia dân tộc được đoàn kết, được hài hòa, được phát triển. Cho nên chúng ta thấy các sư ở phía Bắc chúng ta mà trụ trì một ngôi chùa, nhân dân họ có quả cau, cơi trầu, thẻ hương, họ ra họ bảo là bạch thầy, nhà chúng con có người ốm lắm, Thầy xem làm cái lễ hồi hướng cho nhà con, xem ông nhà con có qua khỏi được không, hay là ông nhà con nếu mà cái nghiệp nặng không qua khỏi được nữa thì cũng ra đi nhẹ nhàng. Đấy, miền Bắc chúng ta hay có cái đấy. Ốm lâu rồi nằm liệt giường liệt chiếu mãi chẳng khỏi á, thì thường là họ tìm đến gì, tìm đến chùa, họ làm cái lễ để cầu đảo bệnh, cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho tội diệt phúc sinh. Bệnh nhân đó nếu mà mệnh còn, phúc còn thì nguyện gặp thầy gặp thuốc, nghiệp chướng tiêu trừ, báo chướng rồi phiền não chướng rồi bệnh chướng tiêu trừ, để gặp thầy gặp thuốc thì mau khỏe mạnh trở lại cho gia đình bớt khổ, bệnh nhân cũng bớt khổ hết khổ. Còn nếu mà mệnh hết, nghiệp đến, mệnh hết, thọ mạng hết thì cầu nguyện Tam Bảo cũng chứng minh gia trì cho họ ra đi nhẹ nhàng, thần thức được sinh về cõi lành. Còn cái tấm thân tứ đại tinh cha huyết mẹ nhân duyên mà sinh ra đó thì lại trả về gì cho tứ đại vậy. Rồi lại còn nữa, mỗi khi gia đình họ có công to việc lớn, làm nhà làm cửa, các cụ ngày xưa nói gì, con người chúng ta ở trên đời có mấy cái việc lớn, làm nhà, cưới vợ, ngày xưa là tạo châu, làm nhà, cưới vợ, tạo châu. Đấy là ba cái việc lớn của con người chúng ta, các cụ chúng ta nói ngày xưa. Làm nhà là việc lớn đương nhiên, cưới vợ, lấy chồng, cả chồng cũng là việc lớn đương nhiên, tạo châu làm sao gọi là việc lớn. Thì ngày xưa con châu, các cụ ngày xưa có cái quan niệm là chúng ta là đại đa số làm nghề nông, cho nên con châu là đầu gì? Là đầu cơ nghiệp. Con châu là đầu cơ nghiệp, cho nên làm nhà, cưới vợ, tạo châu á, rất quan trọng đối với con người, đối với các cụ chúng ta ngày xưa. Cho nên mỗi khi làm việc lớn như họ ra chùa, họ có cái lễ ra nhờ các sư để xem cho họ ngày lành tháng tốt, để cho con trai được lấy vợ, con gái được gả chồng, và cầu mong làm sao đó cho làm sao đó cho gì, cho các con nó được gì, được ấm yên hạnh phúc, đầu bạc răng long, với nhau chọn cuộc đời. Họ ra chùa mà chúng ta thì đuổi họ đi vớ vẩn. Đạo Phật chúng tôi thì Phật trong kinh Phật không có chỗ nào là bảo xem ngày lành tháng tốt thì cưới xin vân vân nữa cả. Trong giới luật của chúng tôi còn nói là gì? Phật còn dạy là nếu mà tỷ khiêu mà làm mai mối cho các Phật tử lấy nhau, xem ngày xem giờ cho lấy nhau, chúng tôi phạm tội ba giật đề đó, thì đi 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 về đi, biến đi, cút đi, đi chỗ khác mà xem, mê tín dị đoan vớ vẩn. Chúng tôi là con đường thì là nhà Phật là chỉ có dạy cái con đường giác ngộ đó, đi ra ngoài xã hội em mà xem. Một người người ta bức xúc, người ta về người ta nói ở trong dân, có thể là chưa có gì. Hai người người ta bức xúc, người ta về người ta nói với dân, có thể vẫn chưa có gì. Nhưng ba người như thế người ta về người ta bức xúc, người ta nói trong dân, thôi thì sư chuẩn bị là gì, sư đi đường sư trả lại chùa cho dân chúng tôi. Người ta họp dân, người ta ra, người ta khiêng ra khỏi cửa chùa, người ta vứt ông đi đâu thì đu, đi chùa của dân chúng tôi, đất vua chùa làng. Miền Bắc chúng ta quan điểm từ xưa đến nay là đất vua chùa làng chứ không phải đất vua chùa sư. Cho nên sư chỉ là gì? Người xuất gia nương nhờ cửa Phật để cùng với nhân dân gieo duyên, đóng bè tập phúc, khuyến thiện cho dân, phát tâm công đức để làm chùa tô tượng đúc chuông mà thôi. Từ xưa đến nay nó như thế. Đất vua chùa làng, có câu nói mấy nghìn năm nay như thế rồi. Khó mà thay đổi được lắm. Cho nên sư với vải, các cụ ngày xưa có một câu rất hay, sư với vải như vải với nâu. Chúng ta mặc cái áo, cái vải nâu ấy, Phật tử đấy. Vải màu, tại sao mà các sư với các Phật tử chúng ta ở miền Bắc này là mặc vải nâu? Vì ngày xưa cuộc sống vất vả, sư cũng phải vác cuốc đi đi cuốc vác cày, đi cày vác bừa, đi bừa thì mới có để mà ăn, để mà tu. À, cho nên theo đây là theo cái chủ trương của thiền sư Bách Trượng, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, thế một ngày không làm, một ngày không ăn vậy. À, đây là cái quan điểm mà Đức Đề Tam Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam chúng ta cố Giác Minh Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ đó, ngài theo cái chủ trương này cho đến lúc cuối đời, cho đến lúc ngài sắp rửa viên tịch nhập diệt, tức là 100 tuổi ngài vẫn gì, vẫn vác cuốc ra để làm cỏ ở ngoài vườn. Cuộc sống của ngài không có nhờ vả gì vào đàn na tín thí cả, tùy duyên. Ngài tự làm lấy tự ăn. Ai mộ Phật thì ra chùa, ai không ra chùa thì thôi, ngài cũng chẳng cần thiết, vì ngài tự làm lấy mà ăn và tự tu rồi, tự đảm bảo cuộc sống của mình để tu tập rồi. Đấy là quan điểm của gì? Của Bách Trượng Hoài Hải, một ngày không làm, một ngày không ăn. Việt Nam chúng ta không có cái, đặc biệt miền Bắc chúng ta thì không có cái pháp đi khất thực như là Phật giáo Ấn Độ hay là Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Campuchia hay là một số các tỉnh thành ở đằng trong của chúng ta. Cho nên ngày xưa là cứ phải đi làm để mà ăn. Vì vậy mà chúng ta thấy đó, các sư ở trong chùa mặc cái quần gì, quần áo hoại sắc, đó là màu nâu, mà màu nâu đó là màu hoại sắc, là phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Chúng ta xuất gia rồi hay là chúng ta tu tập Phật tử tại gia rồi thì còn xôn xao thắm hồng, ăn mặc thì xanh vàng đỏ trắng, khoe sắc ra bên ngoài làm gì với xã hội nữa đâu. Chúng ta âm thầm kín đáo, đây là cái phần quan trọng. Mà cái quan trọng kế tiếp nữa đó là gì? Cái vải nâu này đi làm ruộng, làm nương, hay đi làm, hay đi đường, đi xá đó thì nó đỡ gì? Bẩn nó đỡ gì? Để lộ ra ngoài. Áo trắng hơi bẩn tí là nhìn thấy ngay. Nhưng mà áo nâu chúng ta đó, có bẩn đến thế, bẩn thế nữa. Ngày xưa xin thưa các vị nó nghèo, khó khăn. Các sư cũng chỉ có 2 bộ quần áo thôi, làm gì có được 3 bộ quần áo các quý vị. Mặc bộ này, bộ kia mà chưa khô á, tắm xong lại gì, lại mặc tiếp. Đấy, ngày xưa tôi nghe các cụ đấy, đặc biệt là cụ hội xá, cụ kể như Lý Lâm Tiểu á, 2 bộ quần áo thôi, mà không phải 2 bộ quần áo mới đâu nha. Quần áo mà thầy sư phụ và các thầy lớn đi trước thải ra rồi thì bắt đầu chú tiểu mới vào chùa tập tu mới thì mặc lại. Đấy, 2 bộ thôi. Bộ kia mà giặt mà chưa khô thì cái bộ này tắm xong là gì, lại mặc lại tiếp. Đấy, làm gì có chuyện để chúng ta bây giờ tủ quần áo này, tủ quần áo nào nọ, tủ quần áo kia, có khi có bộ mang về chả mặc lần nào, có khi mặc một lần xong rồi để đấy cuối năm hoặc lúc nào là đem đi bỏ, đem đi cho. Cuộc sống ngày xưa nó vất vả như thế. Bộ quần áo nâu mà còn tích kê ở gối với ở mông đến 5-7 miếng tích kê. Tích kê là thế nào biết không? Các cụ ngày xưa biết, giới trẻ bây giờ không biết tích kê là cái gì đâu. Tích kê là gì? Giới trẻ bây giờ bảo tích kê là gì, có khi nó không biết thế nào là tích kê. Thế sao cái vải này, cái này nó rách nè, ngồi dưới này, đầu gối chúng ta hay làm, hay quỳ lễ Phật hay làm đó, vân vân, và cái mông đó thì hay ngồi làm việc, ngồi lê, ngồi la đó thì nó rách hết cái vải, rách hết, nó sờn, nó rách đi. Ai lại để thò thịt ra đâu. Bây giờ thì nó mặc quần áo mới mua về nó cắt, nó thì nó mài, nó cắt cho rách ra, nó rách gối, rách mông, rách các thứ để nó khoe. Nhưng ngày xưa thì hoàn toàn khác. Chỉ có lộ cái mặt với lộ 2 bàn tay và lộ cái gì? 2 bàn chân thôi. Ăn mặc kín đáo đi ra ngoài đường. Khác nhau một trời một vực với cái văn hóa ứng xử nơi công cộng bây giờ. Bây giờ thì nào là người mẫu, nào là hoa hậu, nào là diễn viên, nào là người nổi tiếng. Ở đây họ toàn thích cho ra nơi công cộng, họ đi cắt bớt quần áo họ. Cái quần áo mới mua họ cắt nó lòe xòe ra. Đấy là mốt. Họ lại mốt, mốt của tuổi trẻ bây giờ. Còn ngày xưa thì rách chỗ nào mà cái là liền là tích kê vào ngay. Thì lấy một cái miếng vải khác đắp lên, và may chầm chầm nó vào, gọi là tích kê. Xong mặc một thời gian sau, đặc biệt là quần áo của trẻ con, nó lê la, nó nghịch đất, nó hay rách nhanh mà. Xin thưa, vì ngày xưa chúng tôi còn bé ở nhà, bố mẹ chúng tôi tích kê, chúng tôi có khi không chỉ 3-4 lượt vải đâu, mà có khi hàng chục lượt vải. Tích kê là chục lượt vải. Cứ rách là tích kê tiếp. Rách là tích kê tiếp. Cứ thế mà tích kê nó vào thôi. Đó. Đè vá đè nó vào, nói nôm na là gì? Vá đè nó vào, không phải là may mà là vá. Vá đè nó vào. Các bạn trẻ hiểu thế nào là may, thế nào là vá không? Vá là gì? Là dùng cái kim khâu bằng tay, gọi là vá. Còn may là bây giờ, thời buổi bây giờ mới dùng máy khâu để may, thì phải may. Còn vá là dùng cái kim, cái chỉ, và tự gì? Người mẹ, tự người chị chúng ta, thậm chí là người cha cũng có thể làm được. Người đàn ông là quan tâm đến gia đình thì cũng có thể gì? Biết may, biết vá, vân vân vậy. Đó. Đấy, thầy đang nói là đấy, cái đấy là văn hóa. Cho nên bây giờ chúng ta gì? Cái việc xem ngày, xem giờ, xem trùng tang, trùng phục, thầy phải khẳng định lại một lần nữa, không có trong đạo Phật chúng ta. Nhưng mà bởi gì? Cái nhu cầu và cái gì? Cái tín ngưỡng nó ăn sâu vào trong lòng dân tộc hàng nghìn, thậm chí hơn nghìn năm nay rồi. Cho nên Phật giáo chúng ta không một sớm một chiều mà gì? Bỏ đi được. Mặc dù ai cũng biết đó không phải của Phật giáo. Mà văn hóa đằng ngoài của chúng ta thì thường từ trước đến nay, cái bản sắc cái vùng miền nó có những cái đặc trưng khác nhau. Cho nên người dân đi lễ là họ rất là cẩn thận. Nào là phải chuẩn bị một cái lễ rồi phải có... ngày xưa đi lễ là phải có gì? Đại đa số ngày xưa chưa được hiểu Phật Pháp sâu sắc, họ đi lễ thì theo quan điểm tam giáo đồng nguyên đó, thì họ phải có trên cái đĩa lễ của họ vài cái đồng tiền vàng. Thế nó có vài cái sấp vàng, vàng lá, vàng giấy đó, đỏ đỏ đó, các quý vị. Rồi vài cái đồng tiền gì? Vài cái đồng tiền thật đặt lên đó, gọi là thành tâm. Rồi gia đình có việc gì đó thì đến chùa nhờ các thầy xem. Các thầy bấm các thầy xem ngày lành tháng tốt. Con nhà con sinh ngày tháng năm mấy. Tháng mấy thì có thể dựng vợ, có thể gả chồng. Nhà con nó chuẩn bị đi làm ăn xa. Xin thầy bấm cho xem chọn cho một cái ngày để nhà con đi làm ăn xa. Để làm sao để cho bình an, mạnh khỏe. Rồi gặp nhiều may mắn, vân vân và vân vân. Chúng ta biết rằng Phật giáo chúng ta không đặt nặng, và Đức Phật cũng không dạy về cái vấn đề đó. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật có dạy chúng thánh đệ tử của Ngài này: các tỷ khiêu, nếu các ông đi đến đâu muốn đem ánh sáng từ bi trí tuệ giác ngộ giải thoát mà Như Lai đã dạy đem vào được trong đời sống của nhân dân, thì các ông phải xem gì? Cái văn hóa, cái phong tục, cái tập quán, cái đời sống của nhân dân ở nơi đó họ cần cái gì. Các ông có thể gì? Uyển chuyển để khiến cho nhân dân cái vùng đó, cái nơi đó họ hài hòa, họ đồng cảm và họ nhất tâm, họ lĩnh thụ giáo pháp tối thượng của Như Lai. Các ông phải dùng phương tiện như những con thuyền để chở khách qua sông giáo pháp của Như Lai, phải được ví như là con thuyền để đưa người qua sông. Chứ các ông đừng có dính mắc vào đến bất cứ nơi đâu cũng đem giáo pháp của Như Lai áp dụng và bắt dân bản xứ ở nơi đó phải dập khuôn máy móc làm mà y nguyên theo như thế. Chúng ta thấy. Cho nên á, ở đây chúng tôi xin nói cái vấn đề qua câu hỏi của Phật tử này, hỏi rằng á, trong gia đình có ông chú sinh năm 78 vừa mới mất được chưa được 100 ngày thì bố của Phật tử này lại mất. Hỏi như vậy có trùng, phải là trùng tang hay không? Chính vì hỏi câu này đầu tiên cho nên thầy cũng phải nói thì hơi dài ra một chút, có thể nói là rất dài, khá dài, chỉ không chỉ là một bài pháp này cho Phật tử này đâu, mà cho thì rất rất nhiều người chúng ta đều có thể tham khảo và đều có thể nghe suy nghĩ xem lời thầy giảng nó có phù hợp thực sự với cuộc sống của chúng ta hiện tại hay không. Thầy không nói là đúng sai với lời Phật dạy, thầy bảo chúng ta xem phù hợp với đời sống và xã hội của chúng ta bây giờ hay không, với gia đình chúng ta hay không, và với cái mà chúng ta đang gì đang vướng mắc chưa có con đường để giải quyết hay không. Cho nên qua câu hỏi này thầy xin trả lời là gì, đạo Phật á tuy không chủ trương xem năm tháng ngày giờ tốt xấu, nhưng vì là phương tiện, vì là gì, các bậc tổ sư hàng mấy trăm năm, hàng ngàn năm lịch sử áp dụng và hài hòa được với nhân dân và các tôn giáo bạn, và đặc biệt là gì, được nhân dân họ đồng cảm, họ tin tưởng và họ đi theo Phật giáo, hộ pháp cho Phật giáo phát triển ở Việt Nam của chúng ta như ngày hôm nay. Cho nên chúng tôi cũng xin trả lời, Phật giáo tuy không xem năm tháng ngày giờ tốt xấu, nhưng ở trong nhà Phật, vì cái mục đích tối thượng là đem lại lợi ích cho gì? Cho nhân sinh, cho xã hội, làm an lòng tín đồ Phật tử và nhân dân. Cho nên các tổ ngày xưa thì cũng chủ trương cái gì hay, cái gì tốt của tôn giáo bạn, chúng ta cũng có thể đem áp dụng vào trong cuộc sống để cho an dân. Chứ còn cái mục đích tối thượng là gì? Đó là hướng cho các Phật tử tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, bỏ ác làm lành, rồi phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đấy mới là cái mục đích tối thượng của Phật giáo chúng ta. Nhưng phương tiện đầu tiên cũng có thể dùng vậy. Đó, cho nên cái vấn đề thì hỏi là có đây có phải là trùng tang hay không, thì theo quan điểm của lão giáo thì đây là trùng tang rồi, đây là trùng tang. Tức là trong vòng 3 năm, các Phật tử nhớ nhé, nghe rõ câu này nhé, theo quan điểm của lão giáo, trong vòng 3 năm mà trong cái chi họ của gia đình chúng ta, của cái chi họ chúng ta mà có bất cứ người nào nằm xuống, tức là mất đó, thì đều gọi là gì? Trùng tang. Đó, đều gọi là trùng tang. Sau 3 năm mà, tức là các cụ ngày xưa tính ra là sau 3 năm mới là hết giờ gì, hết giờ đả đem, hết giờ thôi gì, thôi chịu tang đó, rồi sang cát cho người khuất kia, thay áo sang cát cho người khuất kia đó, thì mới gì, mới gọi là hết trùng tang. Đấy, đấy là theo gì, quan niệm theo cái phong tục tập quán xưa kia. Vì vậy mà cái trường hợp này, theo những cái văn hóa, theo quan niệm ấy, thì cũng có thể nói là gì, đây vẫn là trong giai đoạn gì, trùng tang. Mà cái cách xem cho trùng thì họ xem là gì, tuổi, bao nhiêu tuổi. Thầy lấy một cái ví dụ như là người mất gì, 80 tuổi là nam chẳng hạn, thì nam khởi dần, nữ chẳng hạn thì nữ khởi thân. Bây giờ thầy tính chúng ta sẽ ra một người 80 tuổi, mất vào ngày 13 tháng 5 năm Quý Mão này, thì 80 tuổi nhá, thầy tính nhá, về 80 nam khởi dần, Tí Sửu dần, dần này 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Thế tuổi của người này là nam thì vào là Thiên Di. Mất vào tháng này là tháng 5 thì tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng thì vào gì? Trùng tang. Mất hôm nay là ngày 13, 10, 11, 12, 13. Thế vào ngày gì? Ngày Thiên Di. Ví dụ mất vào từ 7 giờ 30 sáng chẳng hạn, thế mất vào giờ Thìn, là Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn. Như vậy là gì? Hai cái trùng tang, hai cái Thiên Di, không được cái nhập mộ nào. Như vậy theo quan điểm của gì? Lão giáo. Họ như vậy họ tính từ vì sao mà có và như thế. Nhưng mà nó cũng xuất phát từ gì? Theo Phật giáo của chúng ta xuất phát từ cái gì? Cộng nghiệp mà ra đó các quý vị. Theo nhân quả thì xuất phát từ cộng nghiệp. Cho nên người ta mới đi vào cái tuổi đó, cái tháng đó, cái ngày đó, cái giờ đó. Cho nên nó mới gì? Nó mới mang cái gì? Mang cái hung khí, cái tin xấu. Mang cái gì? Cái nghiệp xấu đến cho cả gia đình, thậm chí là cả dòng họ, cả chi họ vậy. Gọi là nghiệp xấu. Thầy lấy ví dụ một cái nghiệp này, thầy lấy cái ví dụ nhá. Ví dụ như gia đình nhà chúng ta có đứa con. Buổi sáng nó chào bố mẹ ơi cho con nay đi chơi ăn sinh Nhật Bản một chút nhé. Thì bảo ờ con đi đi. Mẹ ơi cho con xin chút tiền con đi mua quà sinh Nhật Bản, đứa bạn này thân lắm. Đứa bạn này nó chơi rất thân với con, nó đến nhà mình suốt, nó đến ăn mừng sinh nhật con mấy lần đấy, mẹ biết đấy. Cái thằng đấy nó rất là tốt. Thì thôi móc túi ra cho nó gì? 500 1 triệu đi mừng người sinh nhật bạn. Lúc nó đi sinh mừng sinh nhật bạn nó rất là ngoan. Đúng không? Rất là ngoan. Nhưng không may đến đó là sinh nhật bạn thì không may nói gì, nó uống cốc rượu cốc bia vào, ngà ngà với nhau, nó khà khịa nhau. Nó không khà khịa nhau đến cái mức đỉnh điểm, nó không chịu được gì, nó đánh nhau, thậm chí là nó cầm dao cầm đá nó liệng hoặc nó đâm nó chém chết nhau. Không may. Đấy là việc không may ngoài ý muốn của tất cả chúng ta. Nhưng khi chúng ta có một đứa con nó rất ngoan như vậy, nhưng mà tự nhiên nó lại gì? Một cái giây phút nông nổi không thể kham nhẫn được. Mà nó thì phạm một cái tội gọi là giết người. Khi phạm tội giết người thì nó bị pháp luật trừng trị không? Có. Bị công an bắt, bị tòa án xử và bị đi tù. Mà khi gia đình chúng ta không may có một đứa con, dòng họ chúng ta có một đứa cháu chắc chút chít gì đó mà đi tù, dòng họ có vui không? Gia đình chúng ta có vui không? Mặc dù trong dòng họ không ai phải đi tù cùng nó, nhưng mà đi đâu cũng thấy là gì? Buồn, rất rất buồn. Đấy là thầy nói về dòng họ. Còn nói về bố mẹ, còn về người thân đó thì có buồn không? Có khổ không? Có đau không? Có là. Tuy trong nhà không có ai phải đi tù cùng đứa con ấy, nhưng mà tất cả người nhà còn buồn hơn là có người gì? Có người vừa mới mất. Còn đau khổ và nhục nhã hơn là những kẻ ăn xin, ăn mày, lang thang ngoài đầu đường, xó chợ để người ta hắt hủi các quý vị. Không biết thầy nói như thế có đúng không? Đúng cho xin một tràng pháo tay để cho mọi người tỉnh lại tí. Thì ngồi trên này tuy nói nhưng mà cái đầu thầy nói gì? Cái não của thầy, cái đầu của thầy nó cũng phải loát nhanh lắm chứ. Các vị nghĩ như thầy nói như thế không phải là không đâu, là loát. Nó làm việc, nó như là một cái vi xử lý máy tính ấy. Nó phải làm việc chứ không phải cứ thế là nói đâu. Không phải cứ thế là nói bừa ra đâu các quý vị, nói bừa ra người ta cười cho. Và ở trong này cũng có rất nhiều người tri thức. Nói với người không biết gì thì có thể họ vẫn đúng cái sai hay phải hay trái, họ vẫn cứ cười, vẫn cứ gật gù được. Nhưng nói với người hiểu biết có tri thức ấy, nói sai các họ biết ngay, cười cho. Cho nên ở đây đấy thầy nó nói một cái ví dụ như thế, 80 tuổi xem như thế thì như vậy là hai nhập hai thì thiên di là cái cũng là cái tốt, nhưng mà tốt vừa vừa, phải được nhập mộ thì mới là gì, nó mới đúng, vậy là có cái mệnh họ đã hết, tức là mệnh cùng số tận, họ thọ hưởng hết thọ mạng, họ ra đi, gia đình dòng họ nói gì cũng cái cộng nghiệp xấu nó gì nó không nhiều mà tốt nó nhiều, cho nên họ ra đi thì xem và họ đã đi giai đoạn đó là tốt. Cho quan điểm của lão giáo họ chủ trương như vậy. Cho nên nếu mà trong dòng họ, trong gia đình mà có người mất họ xem mà vào trùng tang thì liền là phải gì? Liền là phải tu nhân tích đức hành thiện, phóng sinh, tu phúc, tụng kinh niệm Phật, làm đàn chay để cung thỉnh chư tôn đức tăng ni và các Phật tử cùng nhau hội tụ lại đến một ngôi chùa hay đến gia đình vân vân để cùng nhau tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu cho vong và cầu an cho những người còn sống vậy. Đó chính là cái hành động này, hành động cái việc làm thiết thực với cả người chết lẫn người còn sống vậy. Đó. Cho nên từ cái chỗ gì không phải của Phật giáo, nhưng khi xem ra biết là họ xấu, thì chúng ta thì hướng cho họ hỏi rằng: ôi bạch thầy, thế thì dòng họ nhà con nguy mất, trong cái chi họ nhà con bây giờ đến đây chỉ còn cái gì, cả cái chi họ nhà con chỉ có một vài người con trai, nếu bây giờ không may hay là còn có một người con trai, năm ngoái có một trường hợp cả cái chi họ, tính cả cái chi họ đó con cái cháu chắt mấy đời có đến 40 mấy nóc nhà, các vị nhớ nhé, 40 mấy nóc nhà, có gần 200 người trong chi họ đấy, nhưng mà duy nhất chỉ còn có 3 người con trai. Hình chưa? 40 mấy nóc nhà mà chỉ còn có 3 người con trai, tức là chết gần hết con trai, 3 người. Lên là trình bày với thầy cái pháp hội Vu Lan năm ngoái, trình bày với thầy là: bạch thầy, thầy cứu dòng họ nhà con, cái dòng họ này ở tít trong Thanh Hóa cơ, nghe đến đây, thầy cứu dòng họ nhà con, 40 mấy nóc nhà, gần 200 con người, chỉ còn duy nhất có 3 người con trai, trong khi đó đang có một người bị bệnh rất nặng, còn một người tuổi ngoài 30 và còn một đứa trẻ con, không hiểu sao trong vòng 10 năm qua, trong vòng 10 năm, con trai của với cái chồng với lại con trai của cái chi họ nhà con gì chết dần là chết mòn là gần hết, duy nhất chỉ còn có 3 người, trong khi một người đang bị bệnh và một đứa trẻ con, một người lớn nữa. Thầy giúp thế nào chứ không có như thế này thì không biết là cái dòng họ nhà con, chi họ nhà con trước đây các cụ ăn ở thế nào, làm việc gì xấu hay không mà gặp là cái quả báo như thế. Thế tôi mới hỏi, trước đây các cụ ba đời về trước, nói vắn tắt cho thầy xem các cụ làm nghề gì, có liên quan tới nghề sát sinh không? Bảo là có. Ông cụ cố sinh ra cụ nội ở nhà con làm nghề sát sinh, chuyên đi mua rắn, đi bắt rắn và đi mua rắn để đem bán cho người ta ngâm gì, ngâm vào cái bình rượu á, ngâm bình rượu. Và kể lại cho thầy nghe cái câu chuyện, từ khi ông cụ cố nhà con á, có một lần ông đi mua được một cái con rắn hổ mang chúa rất là to, to mà nói là nó phải đến 20 cân đấy. Mà con rắn hổ mang chúa nó to 20 cân thì vì biết nó to bằng như nào, chắc là phải to như hơn bắp tay này, to hơn bắp tay này, có khi to bằng cái gióng chân của thầy ấy. To 20 cân hơn 20 cân, to như thế. Bắt và về thì mổ ở trong bụng của con rắn chúa đó có gì, có rất nhiều trứng. Mổ xong bắt đầu thì đem cả con rắn đó để bán cho một cái gia đình rất là giàu, họ ngâm rượu. Sau khi vừa bán xong, nhận tiền xong, về được 7 ngày sau thì ông cố nhà con bị chết rất đột tử. Và cái nhà mua cái gì, mua con rắn để ngâm rượu đó, thì cái ông ngâm rượu đó gì cũng bị tai nạn giao thông, chết đúng vào cái ngày hôm đó. Thế là cả người bán và người mua đều chết đúng vào ngày hôm đó. ông nhà con thì chết đột tử, còn cái người mua con rắn kia để ngâm rượu á thì tai nạn giao thông mất. Và từ ngày đó cái dòng họ nhà con, khi ông cố thì ông đẻ ra ông nội nhà con đó mất một cái thì 3 năm sau ông nội nhà con cũng mất. Và từ đó cho đến nay là 10 năm nay mất dần mất mòn 40 mấy nóc nhà, mà bây giờ chỉ còn gì có 3 đinh nữa thôi. Thế là 3 gì? 3 mụn con trai. Thế tôi mới bảo là thôi được rồi, nói đến đấy thì hiểu nguyên nhân từ đâu rồi. Chúng ta nghe là cái câu chuyện mà cái đợt Covid mà thầy giảng cái câu chuyện ở Trung Quốc có một cái trường hợp là giết cả ổ rắn chưa? Nhớ chưa? Đấy đúng không? Giết cả ổ rắn. Mà cuối cùng là giết đến 900 bao nhiêu con rắn đó. Mà cuối cùng là khi mà sau này cái con rắn nó báo oán, cái gia đình, cái dòng họ kia gì cũng chết gì? Chết đúng 900 bao nhiêu mạng người y với giết những con rắn trước đây. Khủng khiếp như thế đấy. Cho nên đó, tôi mới bảo cái chi họ đấy là thôi, bây giờ là cái lúc tốt nhất để cho gia đình dòng họ chi họ nhà mình ăn năn sám hối, lên làm bài vị cầu siêu cho gia tiên bên nội, gia tiên bên ngoại, và đặc biệt là làm một cái bài vị cầu siêu cho gì, cái tất cả những cái oan gia trái chủ, cho cái vị gì, cho các vị, cho các cụ máng xà kia. Và thầy cũng đặt cho cái tên đó là Diệu Âm cư sĩ luôn. Lên viết, cứ bảo viết là Diệu Âm cư sĩ vào đó, làm cái bài vị vào đó để tri ân cầu siêu cho họ. Làm đi, làm tốt đi thì nếu mà nghiệp mà hết á thì cái chú bị bệnh kia thì cũng dần dần sẽ khỏi. Còn cái chú mà gần 30 tuổi cơ cũng sẽ gì, vợ cũng sẽ sinh được con trai. Đấy là gì? Đấy là cái biểu hiện là gì? Là tội diệt phúc sinh. Pháp hội Vu Lan năm 2022 vừa qua, cả chi họ kéo một xe 45 chỗ ra đây ở suốt hết cả 3 ngày theo khóa lễ. Vừa qua đi ra đây gặp thầy mang cái lễ khá to, cúng dường được tận 3 pho tượng Địa Tạng cộng thêm 1 triệu thì in kinh là 10 triệu đồng. Thôi quý hóa cái tâm của họ ra để tri ân, bảo là bạch thầy, nhà con thì có phúc rồi. Về cái người bị bệnh mà con bạch với thầy trước thì bây giờ gặp thầy gặp thuốc chữa bệnh đã khỏi. Còn đặc biệt cái chú em ở trong chi họ, cái chú mà gần 30 tuổi đó, thì vừa qua vợ thì vừa mới sinh, mà lại sinh gì? Sinh đôi. Mà lại sinh hai gì? 2 thằng con trai. Thế bây giờ chi họ từ cái chỗ gì? 3 người, một thì gần mất. Bây giờ người gần mất cũng khỏi là 3, cộng thêm 2. 2 người nữa là 5 người rồi. Như vậy là ngũ gì? Ngũ phúc rồi đấy. Bắt đầu là gì? Tốt dần lên rồi. Và thầy bảo là cả chi họ thỉnh kinh Địa Tạng về cứ thế mà tụng cho thầy. Đọc cho thầy, tụng cho thầy. Cứ thế mà tụng, cứ kinh Địa Tạng mà tụng. Tụng để hồi hướng cho oan gia trái chủ, để sám hối nghiệp chướng, để tăng trưởng thiện căn. Đấy. Cho nên là cái quan trọng nhất là cái phương pháp gì? Phương pháp làm. Vì vậy cái gia đình này, cái hỏi câu hỏi này, thầy nói này, ở trong Hòa Bình này thầy hỏi này, đưa câu hỏi đây thầy là cũng không phải lo lắng và truy tìm rồi trùng tang trùng phục cái như thế nào làm gì nữa, mà ngay ngày hôm nay làm bài vị cầu siêu cho các cụ gia tiên bên nội bên ngoại, và làm bài vị cầu siêu cho gì, những vong linh vừa mới mất này đó. Riêng ra những người mới mất mà chưa thì chưa đến 3 năm chưa sang cát bốc mộ đó. Kể cả bây giờ đi thiêu á, không phải sang cát bốc mộ thì có nghĩa là chưa đến 3 năm, Thế 3 năm trở lại thì cứ làm cho các cụ mỗi người cái bài vị thì không có mất tiền đâu. Ví dụ làm mỗi cái bài vị mất 500, 1 triệu thì còn sót, còn tiếc. Nhưng tôi cứ làm là chùa Khai Nguyên này chúng ta biết rồi đúng không? Chùa của dân, do dân và vì dân, dân đóng góp, dân phát tâm, dân công đức. Phật tử tín đồ chúng ta phát tâm công đức, thầy là người đóng bè trập phúc thì để nương vào cái công đức của các quý vị để cùng gọi là tích trữ một chút phúc cùng với chúng ta. Cho nên quan điểm của thầy là chùa là do nhân dân, do tín đồ Phật tử thập phương xa gần đóng góp phát tâm để xây dựng lên, thì tất cả những cái việc làm của chúng tôi cũng phải vì nhân dân, chứ không được vì gì, vì đồng tiền. Tiền thì xin thưa các vị nó quý thật, nhưng mà có những cái còn quý hơn đồng tiền, đó là danh dự, đó là gì, đó là đạo pháp, đó là lòng người, cái đó mới là quan trọng hơn hết. Cho nên các quý vị cứ yên tâm, bên nội một cái bài vị, bên ngoài một cái bài vị, rồi các vong mà vừa mới mất chưa đầy 3 năm đó, mỗi cụ một cái bài vị cũng được, cứ viết đi. Có thì thành tâm 500, 1.000, 500, 100, 200, 50, 20, 10.000, mà chẳng có thì chẳng đồng nào cũng được, có sao đâu. Các vị thành tâm thì lại đem gì? Lại đem xây dựng vào chùa, lại đem in, lại đem gì? Đem để mua giấy rồi để trả công cho thợ để in gì? In các bài vị mới lại, giúp cho người đến sau. Chứ không phải là các vị thành tâm thì đeo thì ăn thì tiêu chát táng đâu. Ngày cũng 3 bữa cơm chay thôi mà, làm cái gì đâu. Thầy cũng đã thì luôn luôn nữa, thầy đấy thì luôn luôn phải nhắc nhở các đệ tử của thầy là mình đi tu như thế này, được nhân dân, được tín đồ Phật tử bao bọc, quý mến, tôn trọng, cúng dường, để cho mình có đủ thức ăn, có đủ quần áo mặc, đảm bảo cái cuộc sống tối thiểu, và được như thế này là quý lắm rồi. Để cho mình yên tâm để mà học mà tu, để mà cống hiến cho đạo pháp, cho dân tộc và cho đất nước, cho xã hội là quý lắm rồi. Còn mong cái gì nữa, cầu cái gì hơn nữa. Công danh sự nghiệp nếu mà muốn thì đi ra ngoài đời mà chiến đấu với nhau. Ở trong đạo thì không nên làm tất cả những việc đó. Tất cả những việc làm của những người xuất gia đều phải hướng đến gì? Đem lại lợi ích cho chúng sinh. Trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu lai. Cho nên các vị yên tâm, không có tiền cũng cứ bảo các Phật tử phải nói với các sư là viết cho chúng con xin cái bài vị, hay là cho cái lá sớ cầu siêu. Có thì thành tâm vài chục đến trăm, mà có nữa thì vài trăm hay vài triệu. Thì chúng ta thì nghe câu nói là tam bảo như lai của ai phúc nấy. Thành tâm vào thì lại đem đi xây dựng chùa cảnh. Lần sau mỗi khi chúng ta về là thấy gì? Chùa cảnh nó khang trang hơn. Hoặc là lại đem gì? Ít thì lại đem gì? Lại mua giấy lại, in sớ, in bài vị để phục vụ những người sau đến chùa. Thế thôi. Cho nên, xin thưa các quý vị là đấy, quan trọng nhất là cái biện pháp xử lý. Chứ còn đừng có đi nặng nề về cái vấn đề hỏi là nó như thế là thế nào, gia đình con có sao không, thế này nọ kia, không quan trọng lắm nữa đâu. Quan trọng nhất biện pháp xử lý. Thấy cái gia đình này, hay tất cả những gia đình ở trong hội trường này, hoặc là gần xa không về được. Các vị ở xa không về được có thể gửi gì? Gửi thư qua mail để nhờ gì, hoặc là qua Zalo, Facebook gì đó ở trong cái trang thông tin của chùa ấy. Bây giờ có thêm cái kênh gì, Phật sự tản viên nữa. Rồi Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, rồi chùa Tản Viên, chùa Khai Nguyên, rồi Pháp Âm Thầy Thích Đạo Thịnh vân vân đấy. Đây những cái trang chính của chùa chúng ta. Chúng ta có thể vào đó xem rồi hoặc nhắn tin hoặc gọi điện là gửi về cho văn phòng của chùa. Ở xa thì các vị gửi về được. Xong rồi những pháp hội như thế này, các sư và các Phật tử lại viết bài vị hoặc viết sớ để hồi hướng và cầu siêu cho họ. Thì có người ở xa, không về được, điều kiện là khó khăn, xa xôi vạn dặm, hàng nghìn hàng cây số, thậm chí là tận nước ngoài, không về được. Cách đây hôm kia, có gia đình, hai gia đình Phật tử ở bên Đức, họ về đây nhờ người thân của họ làm ở cơ quan nhà nước tác động và gọi cho thầy bằng nhiều kênh, gọi cho thầy bảo là thôi đi về Đức, về Việt Nam lần này ngoài việc thăm gia đình ra còn một cái tâm nguyện 5 năm trời nghe thầy giảng và phát nguyện tụng kinh, phát nguyện ở bên Đức tụng kinh, phát nguyện 5 năm trời vừa tụng kinh vừa niệm Phật vừa nghe thầy giảng vừa phát nguyện, chỉ mong là lần này về Việt Nam được lên chùa lễ Phật là số 1, được gặp thầy và để vái thầy và nghe thầy khuyên cho vài điều là số 2, rồi sau đó trở về, quay trở lại Đức, cứ thế mà yên tâm mà tu học, không có phải lo lắng gì nữa. Và quả thật là vừa qua 5 năm trời họ cầu nguyện, họ mong ước, vừa qua về vào cái đúng cái hôm khóa tu nhà mình, bận lắm, bận ơi là bận, nhưng mà thôi nghe họ trình bày như thế thì thầy cũng vẫn phải dành khoảng 30 phút ra để tiếp với đại gia đình họ một chút ở trên phòng khách. Tiếp đến cho đến tận 12 rưỡi, gần 12 rưỡi mới được đi ăn cơm. Ăn cơm xong một cái thì lại lo vào gì, cái công việc họp hành để bế mạc luôn. Nhưng mà thôi, có những trường hợp họ thành tâm 5 năm trời cơ mà. 5 năm trời nghe pháp tụng kinh niệm Phật với cái mong ước duy nhất đó là được về chùa lễ Phật và được gặp gì? Gặp thầy để vái một cái, nghe thầy khuyên một lời thôi, trực tiếp thôi. Còn pháp thì nghe suốt rồi. Nghe thầy khuyên một lời trực tiếp thôi để về để làm cái tinh thần, là cái động lực, là cái tư lương để tu hành tinh tiến và quyết một đời vãng sinh. Hoan hỷ lắm. Đấy, chúng ta thì thường ở các cụ ngày xưa có câu nói là gì? Nói là bụt chùa nhà không thiêng, đúng không? Gần chùa gọi bụt bằng gì? Bằng anh. Đấy, kiểu thế. Thế còn thực sự nhiều người họ ở xa họ cũng hoan hỷ, chỉ muốn là gì? Mong được về chùa chúng ta một lần thôi. Nhiều người nhắn tin ở trên trên nhắn tin trở lại trong khi xem giảng á, nghe giảng á, và xem thầy giảng ở trên cái trang mạng á, họ ước mơ muốn được về chùa lễ Phật và gặp thầy một lần là toại nguyện. Có người nói là chỉ cần về được về chùa lễ Phật và gặp thầy sách tiến cho được một câu thôi, về chết cũng đáng. Có người họ nhắn tin là bảo như thế. Đề nghị là các vị ở trong ban truyền thông á, xem những cái tin nhắn của các Phật tử mà họ ở xa họ không về được, họ có những cái tin nhắn như vậy họ hỏi, thì các vị cóp lại và thành một cái lập một cái danh sách về câu hỏi để thỉnh thoảng trả lời vấn đáp trực tuyến thì thầy trả lời cho hoan hỉ. Còn thầy thì thường là cũng ít khi hay vào đó để nhắn tin để trả lời ở trên đó, gần như là không có. Đây là cái ban thông tin đó, thì các vị cũng hoan hỉ giúp cho cái đó, đưa ra cái danh sách đó để cho các Phật tử ở xa họ không đủ duyên để về chùa lễ Phật, thậm chí tận nước ngoài. Đấy, có một cô vừa rồi về ở nước ngoài cũng về, cô nhìn thấy thầy cứ khóc tu ra, cứ bảo là cô muốn trước khi về tham dự pháp hội, thấy thầy trên pháp hội 3 ngày rồi, nhưng bây giờ trước khi chúng con ra về thì để về bên kia sinh sống thì muốn cho chúng con xá, nhìn thầy một cái và xá một cái, không biết chúng con còn cơ hội quay về Việt Nam nữa không, bởi vì kinh tế nó cũng khó khăn, đi hơn 20 năm nay mới đủ tiền để về, nhoan nhắp mới đủ tiền về Việt Nam đấy, mà có phải xa đâu, khổ ngay bên Trung Quốc ấy mà, ngay Bắc Kinh Trung Quốc, tức là gì, biên giới giáp nhau, nhưng mà ở tận Bắc Kinh, ở tận thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, Thủ đô của Trung Quốc thì phải, đúng không? Đúng, thủ đô Hà Nội chúng ta. Đấy, ở Bắc Kinh. Nhưng mà 20 mấy năm mới đủ tiền về thăm bố mẹ, thăm gia đình. Về thì bố đã mất rồi, còn mỗi mẹ và mấy anh em với nhau. Có đơn giản đâu các quý vị, trong cuộc sống mà. Đó. Về nghe ở bên kia, nghe thầy giảng mà bảo là chúng con ở bên kia lập thành từng nhóm. Từng nhóm là gì? Người Việt Nam. Đấy. Lập thành từng nhóm là người Việt Nam yêu thích thầy Đạo Thịnh. Có số Phật tử ở bên Trung Quốc là người gốc Việt Nam đi lập gia đình sinh sống ở bên đó, lập ra cái nhóm là người Việt Nam yêu thích thầy Đạo Thịnh. Và cho nên là tất cả những cái bài giảng của thầy từ trước cho đến nay là cứ đưa lên trên nhóm đấy, là chia sẻ với nhau, là cùng bảo nhau nghe. Cho nên nói Phật tử nói thầy không biết thôi, thầy là gì, là Bồ Tát đó, là Phật, là Bồ Tát trong lòng chúng con, là người Việt Nam ở Trung Quốc của chúng con đó, lập thành cái nhóm. Thầy là đối với thầy là gì, đối với chúng con đó, thầy đối với chúng con là gì, là Phật, là Bồ Tát, là cha, là mẹ, là người thân thiết nhất của chúng con, những người ở xa xứ. Nghe nói cảm động quá, trèo lên cầu thang rồi là gì, cởi áo ra rồi, lại phải cởi y cởi áo ra rồi á, tức là cởi y cởi áo ngoài ra rồi á, lại phải đi xuống ngay để cho người ta, thì ở người ta chào một câu người ta về. Đấy, nói thế ai mà chẳng cảm động, đúng không? Đấy, ngay Trung Quốc rồi các quý vị, 20 mấy năm mới về Việt Nam được. Thầy cũng đi ra nước ngoài mấy lần rồi, thầy mới thấy rằng đúng quả thật, ở nước ngoài mà những người yêu nước, những người hướng về dân tộc ấy, họ vẫn luôn luôn theo dõi về những cái tin tức, những cái sự kiện quan trọng của đất nước. Đặc biệt là những người ở nước ngoài, người Việt gốc Việt Nam ở nước ngoài mà yêu mến Phật Pháp á, họ rất muốn nghe lại những vị tăng ni là người Việt Nam thuyết Pháp. Nghe thì cái tiếng gì? Cái tiếng mẹ đẻ của họ. Mà những bài Pháp thoại của Đức Phật đã được thuyết bằng cái tiếng mẹ đẻ của họ, cho nên họ gì? Rất là vui. Cho nên họ lập ra một cái nhóm là người Việt Nam yêu thích thầy Thích Đạo Thịnh, là một cái nhóm này để chia sẻ Pháp cho nhau. Bảo là cái nhóm đấy họ chia sẻ được hơn 300 thành viên, không phải ở thành phố Bắc Kinh không đâu, mà khắp các nơi của đất nước Trung Quốc, họ gửi cho nhau, gửi cho nhau nghe, thành lập nhóm với nhau. Mình cũng không ngờ rằng mình lại có thể được nhiều người yêu thích như thế. Không, bình thường thầy có bao giờ thầy nghĩ là được nhiều người yêu thích đâu. Mình cứ nghĩ rằng thôi, mình là cái ông sư dân tộc xuất gia, trình độ không có thì chỉ có gì, nhưng cũng may là được có gì, có cái tâm huyết, cái sự nhiệt thành. Trình độ thì phải nói với các quý vị, thầy không có cái gì đâu, bình thường thôi. Trình độ thì nếu mà nói về trình độ thì trình độ của thầy là trình độ của ông gì? Ông nông dân. Còn những vị khác thì trình độ của nhà bác học, nhà khoa học vân vân. Trình độ của thầy là trình độ ông nông dân. Nhưng mà đến với đạo Phật ấy, thì bằng cái tâm thành. Cho nên mỗi khi nói chuyện về Phật Pháp ấy, thầy dùng tất cả gì? Cái tâm thành để gì? Để nói, để chia sẻ. Cho nên cũng có thể vì vậy mà cảm nhận được người khác. Vì vậy mà thì các Phật tử chúng ta thì cứ hoan hỷ đi. Chúng ta cứ nhất tâm tín thọ phụng hành, đoạn ác tu thiện, bỏ ác làm lành lãnh giữ, hành thiện phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật lễ Phật. Việc thiện nào chúng ta có thể đều có thể cố gắng mà làm. Việc ác nào chưa bỏ được thì cố gắng để bỏ đi. Đầu tiên là bỏ cái ác nhỏ có thể. Tiến tới là bỏ cái ác vừa vừa, lớn lớn. Rồi cuối cùng là bỏ cái ác gì? Cái ác lớn nhất, khó bỏ. Nhưng chúng ta cũng gì? Cố gắng quyết đoạn trừ, dứt bỏ. Như vậy là chúng ta gì? Thành tựu được ấy, sở tu, sở nguyện, sở hạnh của mình. Đấy, đấy là trả lời cái câu hỏi của thứ nhất của các Phật tử mà đến thì đến cả tiếng đồng hồ. Vì một câu hỏi gì này nó liên quan đến rất nhiều người. Ai ra trong gia đình chúng ta rồi cũng sẽ phải có người gì? Người mất. Cho nên một câu hỏi này nó dành cho tất cả chúng ta chứ không phải dành cho một người. Vì vậy cho nên thầy phải giải thích gì? Gần như thành một bài giảng như thế. Các vị hoan hỉ. Câu hỏi thứ hai, có Phật tử cũng ở Lương Sơn Hòa Bình hỏi rằng bạch thầy, mắt của con lúc sáng lúc tối, hai ngôi mộ của, đây có ghi tên rõ đây, hai ngôi mộ Nguyễn Xuân Điền và Nguyễn Văn Thoại có bình an không ạ? Hỏi cái này thì nó hơi trừu tượng. Hỏi về hai ngôi mộ có bình an không ạ? Thì chắc là tí nữa Phật tử này lên trên Tam Bảo lễ Phật một vạn lễ, hỏi Phật xem hai ngôi mộ người thân nhà con có bình an không. Thế bao giờ thấy Phật gì gật đầu có nghĩa là bình an, Phật lắc đầu có nghĩa là không bình an. Nhớ trường hợp này Phật tử này đi lên lễ làm sao cho đủ một vạn lễ, xong rồi hỏi Phật nhá. Còn hỏi thầy câu này thầy không có câu trả lời đâu. Mà thầy trả lời câu này thì thầy là gì? Thành tà sư ngoại đạo mất. Cho nên nhất định không trả lời. Gia đình con có bình an không ạ? Gia đình có bình an không thì bây giờ tự xem vào cuộc sống nhà mình thôi. Có ốm đau bệnh tật không? Có cái cọ nhau không? Không ốm, không đau, không bệnh, không tật, không cái cọ, không chửi bới và không gì hiềm thù lẫn nhau, đó là bình gì? Bình an. Nếu mà trong nhà mình mà có người ốm đau bệnh tật, cái cọ lẫn nhau liên miên suốt ngày thì đó là gì? Không bình an. Mà không bình an thì phải tu gì? Tu nhân tích đức hành thiện. Đây chính là biện pháp để xử lý gì? Xử lý những vấn đề then chốt, vấn đề mâu mắc ở trong cuộc sống. Chúng ta phải tin vào lời Phật dạy, tin vào kinh nhân quả Phật đã dạy chúng ta. Vì sao mà chúng ta lại gì? Lại ốm đau, bệnh tật, gia đình lại bất hòa, tranh cãi, vân vân. Đó chính là biểu hiện của sự gì? Thiếu phúc. Các vị nhớ cho thầy cái điều đó. Đấy chính là biểu hiện của sự gì? Kém phúc và sự thiếu phúc, và phúc đang bị gì? Bị suy. Gia đình dòng họ mà có người mất, đi xem họ bảo là vào ngày xấu, giờ xấu, hoặc tuổi xấu, tháng xấu, gọi là trùng tang trùng phục đó. Chính là gì? Là phúc đang bị suy. Nói theo Phật giáo chúng ta cộng nghiệp gọi là phúc gì? Phúc đang bị vơi đi, bị cạn đi rồi. Đó. Mà phúc vơi, phúc cạn chúng ta có thể đắp vào được không? Bồi vào được không? Đổ vào được không? Đắp lên được không? Có. Các quý vị nên mỗi một gia đình có một cái quyển sách gọi là Tích Phúc Cải Mệnh. Hay là dịch sang cái tên khác gọi là Làm Chủ Vận Mệnh. Đọc đi, đọc lại, đọc tái, đọc hồi, đọc nhiều lần vào, đọc cho bao giờ mình gì? Mình hiểu được cái câu chuyện, cái cuộc đời của tác giả ở trong đó. Cái quyển sách đó do chính tác giả gì? Tác giả họ ghi lại, họ kể lại cho hậu học chúng ta. Chính họ trước đây đã gặp những chuyện như thế. Rồi sau khi được biết cái Phật Pháp, được học Phật, họ đã gì? Thay đổi suy nghĩ, tư duy và hành động. Họ từ cái chỗ gì? Cái chỗ không biết phóng sinh tu phúc làm thiện, thành cái chỗ gì? không việc thiện nào là không gì, không cố gắng làm. Cho nên thay đổi được vận mệnh từ chỗ thì đến tuổi ấy là chết, họ lại thọ thêm mấy chục tuổi nữa. Từ chỗ không có con trai để nối dõi tông đường, họ lại có thêm con trai con gái để nối dõi tông đường. Từ chỗ làm quan đến bức ấy là gì, là hết và là chết, thì họ lại còn thăng tiến trên con đường quan lộ. Chúng ta thấy không? Đấy, cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh này, hay là Làm Chủ Vận Mệnh này, tất cả các Phật tử chúng ta, mỗi nhà nên có một quyển. Và một cái quyển nó nên có là gì? Đó chính là cái quyển gì? Cái quyển Nhân Quả Ba Đời. Một quyển nó cũng cần nên có, đó là quyển về nói về Quy Y Tam Bảo. Ba cái quyển sách này nhà nào cũng nên có ở trong nhà để đọc, để học, để thực hành theo. Làm được như thế thì Phật tử tại gia trong cuộc sống chúng ta sẽ không có bị u mê, không có bị ai lừa gạt được mình vậy, không đi lạc vào con đường tà nữa vậy. Đó, đọc đi đọc lại, đọc tái đọc hồi, suy nghĩ và hành theo. Chứ không phải đọc xong bảo con đọc rồi thầy, con đọc rồi, con đọc mấy lần rồi. Đọc chỉ để đấy thì đọc cũng như không. Giống như người cưỡi ngựa xem hoa, lướt qua con mắt vậy. Đọc để suy nghĩ và để gì? Để cố gắng, nỗ lực, tinh tiến làm theo. Thì đó mới chính là theo lời Phật dạy, theo lời Tổ giảng. Đấy, trong đó khuyên chúng ta trong những cuộc sống hàng ngày, từ lời nói, hành động cho đến việc làm, ý nghĩ, từ ý nghĩ, lời nói, hành động, việc làm đều phải gì? Hướng tới những điều thiện vậy. Những việc thiện nhỏ, rất rất nhỏ, như ở trong sách nói là gì? Đi trên đường nhìn thấy mảnh sành, mảnh sứ, hoặc là nhìn thấy gì? Cái đinh hòn đá ở trên đường, nếu chúng ta đi qua thấy có thể nó nguy hiểm cho người tham gia giao thông, cho người đi bộ, chúng ta thì nhặt nó đi, bỏ vào cái chỗ vệ đường hoặc cái chỗ nào đó nó không nguy hiểm cho người tham gia giao thông, cho người đi đường nữa. Đó cũng chính là một việc gì? Tích đức hành thiện, có thể thay đổi được vận mệnh chúng ta vậy. Chuyển từ gì? Xấu thành tốt. Chuyển từ bệnh thành gì? Thành lành. Chuyển từ nguy, thành an vậy. Để học Tích Phúc Cải Mệnh là phải học như thế, chứ không phải là học đọc xong rồi gì vứt sách vào trong xó. Đấy, đọc và học cách làm theo của tác giả ở trong đó, các quý vị ạ. Đó, cho nên khuyên con dạy cháu cùng nên đọc, bảo chồng bảo vợ, vợ chồng bảo nhau cùng nên đọc, ông bà thì bảo gì con cháu đọc, con cháu thì động viên ông bà đọc. Có cụ bảo là gì, tao già rồi tao có làm được việc gì nữa đâu. Không cần, các cụ không cần làm được bằng chân tay, các cụ chỉ cần làm được bằng ý niệm đó là gì, là tốt lắm rồi. Cho nên á, chúng ta có ba nghiệp: thân, khẩu và ý. Tuổi già rồi không làm được việc thiện nữa, không có tiền để làm phóng sinh tu phúc, đi chùa cúng dường và là giúp đỡ người nghèo nữa, không sao. Già rồi không làm gì ra tiền, có cách để tu phúc không, tu tuệ không? Có. Không có tiền cúng dường phóng sinh tu phúc bố thí, giúp đỡ người nghèo, người cùng khổ, thì ta có câu gì? Có câu niệm gì? A-di-đà-phật. công đức vô lượng, đem hồi hướng nguyện cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Đây có phải là việc phúc người già không làm được, không có tiền vẫn làm được không? Có làm được. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là gì? Một câu Phật hiệu A-di-đà được nhất tâm chỉ niệm thì chúng ta tiêu được gì? Tám muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ, tức là tám vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Một câu niệm A-di-đà Phật thôi tiêu được gì? Tám vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Chúng ta dùng tiền mà tính được không? Dùng đơn vị tiền đô la cũng không tính được, rồi euro, rồi bảng Anh cũng không tính được các quý vị. Dùng những đồng tiền có giá nhất trên thế giới chúng ta bây giờ mà đem chất lại mà mua cũng không thể mua được các quý vị. Cho nên người già, thậm chí là người bệnh ở trên giường không đi đâu được, vẫn có thể niệm Phật để sinh trưởng công đức vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, bất khả thuyết được. Đấy, cho nên trẻ thì khuyên già làm thiện, già thì cũng hướng trẻ làm thiện, già trẻ khuyên nhau, sách tấn nhau, đắp đổi lẫn nhau để hành thiện, thì quốc gia này, xã tắc này, dân tộc này lo gì không thường cường thường thịnh các quý vị. Lo gì Phật giáo Việt Nam không phát triển, không sánh cùng bạn bè năm châu các quý vị. Cho nên ở đây thầy mới nói rằng đấy, muốn biết an hay không thì tự nhìn vào cuộc sống của ngay chính gia đình chúng ta, biết đi hỏi thầy, thầy biết hỏi ai? Đó, câu này hỏi thầy là gì? Vô nghĩa. Nhưng thầy vẫn trả lời. Tốt nhất đối với tất cả chúng ta đó chính là gì? Là cố gắng, nỗ lực để gì? Đoạn ác tu thiện bằng tất cả cuộc sống hàng ngày mình có thể làm được thì cố gắng mà làm. Còn đặc biệt là gì? Đấy, kinh Địa Tạng đấy là bộ hiếu kinh đấy. Cứ sáng tối, ngày hai thời đã quý rồi, hôm nào bận thì thôi cũng được. Phật Bồ Tát cũng không quở nếu như mình bỏ một vài ngày, thiếu đi công đi việc hay bận gì đó thì không tụng được không sao. Nhưng các vị cứ kinh Địa Tạng cho thầy mà tụng, tụng cho 3 năm hoặc 7 năm, thậm chí là 10 năm. Cứ thế mà tụng, tụng cho học đến gì đến lúc thuộc lòng như cháu chảy, bỏ kinh ra vẫn gì, vẫn đọc được, vẫn tụng được ấy. Đấy, công đức đấy gì, nó chẳng thể nghĩ bàn rồi. Gia đình các quý vị lúc đó các vị không muốn an nhưng mà gì, nó tự an. Cho nên các vị chỉ cần nghe theo lời Phật, lời Tổ đã dạy, đã giảng, đã khuyên, và nghe lời thầy gì đã sách tiến, đã khuyến hóa chúng ta, động viên chúng ta, khích lệ chúng ta nên gì, nên thọ trì, nên đọc tụng bộ kinh ấy, nên tu tập theo lời dạy của Đức Phật trong bộ kinh ấy, tức là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đó, công đức vô lượng. Chiều tối hôm nay con có một bác điện cho thầy bảo là nghe thấy thầy giảng kinh Địa Tạng thích quá, cán bộ rất cao ở nhà nước, đăng ký lịch với thầy tối nay lên xin gặp để hỏi thầy về vấn đề tụng kinh Địa Tạng và như thế nào, hành trì như thế nào. Vì Phật tử tuy là cán bộ nhà nước, tối lại vẫn gì, vẫn cùng vợ con tụng kinh. Mà gần đây khi nghe thầy giảng về công đức tụng kinh Địa Tạng và rất là hoan hỷ, cũng tụng kinh Địa Tạng, nhưng bây giờ muốn tham vấn thêm, đăng ký lịch lên để gặp thầy, mong thầy chia sẻ cho một chút kinh nghiệm về việc thọ trì kinh Địa Tạng. Đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta cố gắng. Đừng có để mỗi khi ra sự có chuyện rồi, có hạn rồi, thì mới cuống cuồng để đi tìm Phật, để đi cầu Pháp, để đi tới chùa. Lúc đấy thì có trường hợp đã muộn mất rồi. Tức là chết ngoéo mất rồi là muộn rồi còn gì nữa. Hoặc là bệnh trên giường bệnh cấp cứu rồi, lúc đó cũng muốn tụng tụng sao được nữa, muốn học học sao được nữa, muốn tu tu sao được nữa. Cho nên trong bài cảnh sách này, các tổ đã dạy rồi. Hỡi ơi mệnh con người ta, vô thường giống như gì, miệng giếng môi dày. Đó, thấm thoát đổi rời tới khi hơi tắt nghĩ. Kia kia xem những ai tóc xanh, môi đỏ, da trắng hay hay. Rồi đến khi mệnh tới, cũng thường thấy vậy. Thế thì tóc xanh, thế hay là tóc đen đó, da trắng, môi đỏ hay hay, thế là chỉ cho người còn đang gì, đang trẻ, đang khỏe, đang tuổi 18 đôi mươi. Nhưng khi nghiệp đến, hoặc là khi già đến, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển, xương đau, bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt, đây là chỉ cho người gì, người già. Còn người trẻ là gì, tóc xanh, da trắng, môi đỏ. Nhưng khi vô thường đến gì, cũng thường thấy vậy. Lúc đấy thì có còn tóc xanh, da trắng, môi đỏ hay nữa không? Không. Nó cũng nhợt nhạt, cũng bầm tím như cụ già 80 thôi, có gì đâu. Đó. Cho nên đó, bài cảnh sách, cảnh là gì? Cảnh là cảnh tỉnh. Sách là gì? Là sách tiến hàng hậu học chúng ta. Chớ có coi thường rằng á, mình bây giờ mới 18 đôi mươi, mới có 20, 30, 40 còn trẻ, cần gì phải tu, vội gì phải tu. Bao giờ 60 tuổi, 70 tuổi mới gì? Mới tu. Các cụ nói là gì? Hãy ra xem qua một vòng ở ngoài nghĩa gì? Nghĩa trang ở đầu làng. Có bao nhiêu tấm bia mộ ghi là gì? Mới có gì? 18 đôi mươi. Đã gì? Lìa đời rồi. Mới chỉ có gì? 30, 40, 50 đã gì? Đã chết rồi. Đâu có phải ai cũng được 6, 70 mới gì? Thần chết mới đến gõ cửa, mới đến gì? Mới đến báo tin, mới đến để lôi đi đâu? Cho nên giữa sống và chết, Đức Phật nói là nó chỉ ở trong một hơi thở mà thôi. Chúng ta chớ có cống cao ngã mạn mà nói rằng tôi còn đang trẻ, đang khỏe. Chưa phải là đến lúc tu. Tu là dành cho mấy ông già, bà cả, các vị. Dành cho mấy người yếu yếu, nhiều bệnh các quý vị. Dành cho mấy vị mà nghèo nghèo, túng túng, thiếu thiếu của các quý vị mới phải tu. Tôi giàu có, vinh hoa, phú quý, tiền tài của cải, danh vọng, chức tước, cái gì cũng có rồi, tôi cần gì phải tu nhân tích đức, cần gì phải tu tập làm gì? Tôi còn trẻ còn khỏe, cần gì tôi phải tu tập? Trẻ vui nhà, già vui chùa, các cụ đã bảo rồi. Tôi còn trẻ đến chùa làm gì? Vân vân và vân vân. Hãy nhìn xem, ở ngoài kia địa đầu làng, có bao nhiêu những ngôi mộ ghi tên lên đó những người gì? Thanh niên, thậm chí thiếu niên. Tất cả những vị đó đang trẻ, đang khỏe đó, nhưng không may gặp bạo bệnh, cũng chết. Rồi đột tử hoặc tai nạn giao thông, hoặc tai nạn hàng không, tai nạn đường biển, tai nạn đi rừng, cũng gì? Cũng chết. Cho nên ở đây là đệ tử Phật, điều quan trọng chúng ta phải giác ngộ là gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Để mà gì? Để mà tu tập vậy. Chớ có hẹn ngày mai. Vì vậy chốt lại thì khuyên chúng ta là gì? Hãy cố gắng nỗ lực tinh tiến để mà tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, ngay từ ngày hôm nay, kẻo sau này thì ăn năn hối hận không còn kịp nữa vậy. Trả lời tiếp câu hỏi tiếp theo, Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, hoan hỷ Bố Thí cho con xin hỏi Bồ Tát giới là như thế nào ạ? Chúng con là Phật tử tại gia, thọ Bồ Tát giới mà không giữ được thì có phạm tội không ạ? Đương nhiên, thọ mà không giữ thì sẽ bị vi phạm thôi. Ở nhà nước họ có một câu gì: anh không biết mà phạm tội á, thì có thể xét về tình tiết có thể giảm án cho. Còn anh biết mà vẫn cố tình gì vi phạm thì tội của anh lại càng phải tăng gì? Tăng thêm. Trong nhà Phật chúng ta cũng thế thôi. Ở đây Phật tử hỏi là gì? Hỏi là Bồ Tát giới là như thế nào? Bồ Tát giới ở đây chính là những gì? Những giới luật từ kim khẩu của Đức Tỳ Lô Giá Na. Đức Tỳ Lô Giá Na trong kinh Phạm Võng, tức là gì? Là pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó các quý vị. Chúng ta thấy Đức Phật là có ba thân: pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Thì Tỳ Lô Giá Na chính là pháp thân, hay cũng có thể nói là gì? Là báo thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Được nói ở trong gì? Trong kinh Phạm Võng, hay là Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh, tùy theo cách dịch có ngắn có dài khác nhau, nhưng chung quy đó cái kinh đó là gì? Hay là nói là luật đó là chính Đức Phật dạy cho các vị gì? Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia tu tập, dành cho các vị hướng đi Bồ Tát xuất gia để tu tập thì có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Còn dành cho các Bồ Tát tại gia, các Phật tử tại gia hướng tâm Bồ Tát, thầy nói đúng hơn là hướng tâm Bồ Tát để phát nguyện thọ trì gì, thực hành gì Bồ Tát giới, để dần dần bước trên con đường gì hành Bồ Tát đạo. Mà từ Bồ Tát là gì chúng ta phải hiểu đó. Bồ Tát là gì? Là phiên âm từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn là âm là gì? Là Bodhisattva. Dịch sang tiếng Trung Hoa là phiên âm là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏa. Có nghĩa là gì? Là giác hữu tình. Nếu hiểu theo cái từ của Việt Nam, nghĩa của Việt Nam chúng ta là gì? Là đem ánh sáng của Phật Pháp tự giác ngộ cho mình và giác ngộ cho gì? Cho người khác. Đó chính là hành động của Bồ gì? Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình mà. Là tự giác và giác gì? Giác tha. Tự giác tức là tự mình phải giác ngộ đã. Đem những điều mình giác ngộ, mình hiểu biết đó, để gì? Để khuyến dụ, để bảo ban, để chỉ dạy cho người khác cùng được phá mê khai ngộ. Thì đó gọi là gì? Là giác tha. Đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát thì có thể gì? Tổn kỷ để lợi gì? Lợi nhân. Tức là mình chịu những cái nỗi oan khuất, nỗi thiệt hại, nỗi đau khổ, thậm chí là gì? Hy sinh tính mạng mình, hy sinh gia đình mình, hy sinh người thân mình để cứu độ chúng sinh. Đó chính là gì? Việc làm là hành động, là hạnh của Bồ Tát vậy. Cho nên Phật tử này hỏi là thế nào là Bồ Tát giới? Thì thầy xin trả lời là Bồ Tát giới có hai phần. Một phần là dành cho Bồ Tát giới gì? Xuất gia, gồm có 10 giới trọng và 48 giới kinh, được Đức Phật thuyết ở trong kinh gì? Kinh Phạm Võng, hay còn gọi là kinh Phạm Võng Bồ Tát giới kinh. Một phần dành cho gì? Các Bồ Tát tại gia, đó chính là có 6 giới trọng và 28 giới khinh. Đó, 6 giới trọng, 28 giới khinh. Đó, đó là gì? Đó gọi là Bồ Tát giới, có hai phần dành cho hai chúng xuất gia là tỷ khiêu, tỷ khiêu ni Và có thể sa di ni thức xoa ma na cũng được, tức là năm chúng xuất gia đều có thể thọ gì Bồ Tát giới xuất gia. Còn hai chúng tại gia là ưu bà tắc và ưu bà di, tức là nam cư sĩ và nữ cư sĩ đó có thể gì, đều có thể thọ giới Bồ Tát tại gia, tức là 6 giới trọng và 28 giới khinh. Các vị nhớ rõ nhá, giới Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia khác nhau ở nhiều chỗ. Và đặc biệt ví dụ như là giới gì, cái giới dâm chẳng hạn, Bồ Tát giới tại gia thì Phật chỉ cấm gì, cấm tà dâm, còn Bồ Tát giới xuất gia thì cấm gì, cấm hẳn cái việc gì, dâm dục vân vân. Rồi Bồ Tát giới tại gia thì không có, Phật không cấm cái việc gì, tự nấu nướng, tự ăn uống, tự tích trữ đồ ăn ở trong nhà. Còn Bồ Tát giới xuất gia thì Phật cấm cao hơn. Có những cái mà bây giờ thế kỷ 21 này thọ nhưng cũng rất khó giữ. Bởi vì Bồ Tát giới thì dạy là ngày chỉ được ăn một bữa, quá ngọ không được ăn. Quá ngọ mà ăn thì đồng với gì? Đồng với ma. Nhưng sám hối Đức Phật, thời chúng con cách Phật đã xa, ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tư tưởng, thậm chí là ô nhiễm cả ý nghĩ. Cho nên từ cái ô nhiễm ý nghĩ, tức là bây giờ chúng ta gì, xem tivi, đọc báo, xem phim, xem mạng xã hội vân vân, đủ các thứ đó, bài giảng nó đưa hết vào đầu chúng ta. Cho nên đó gọi là ô nhiễm gì, ô nhiễm về văn hóa, ô nhiễm về ý thức, ô nhiễm về mắt thấy tai nghe, ý nghĩ rất là nhiều. Cho nên từ cái chỗ ô nhiễm về gì, trong tâm như vậy, nó mới biến thành ô nhiễm cả ngoài thân. Vì vậy mà thân tâm nó với không đủ sức khỏe, ngày ăn một bữa thì nó gì, suốt ngày phải uống thuốc, suốt ngày phải đi viện. Một quốc gia mà bảo theo Phật giáo mà suốt ngày đi viện thì còn, thì ai ai theo Phật giáo mà cũng phải đi viện thì các vị nghĩ xem, làm sao mà đưa dân giàu nước mạnh được, đúng không? Cho nên là thôi, sám hối lạy Phật lạy Tổ, chúng con phúc mỏng nghiệp dày, sinh vào cái thời thì cách Phật đã xa, tuy được thân người nhưng mà mọi người ở thế gian bây giờ là phần đa là gì, tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ quá nhiều, rất rất nhiều. Cho nên chúng con mới khổ như thế này, thân thể chúng con bệnh tật triền miên như thế này, ngày ăn một bữa chúng con không chịu được, đói không chịu được. Ví dụ là gì, nếu mà thầy bây giờ bảo chúng ta lên đây dự khóa tu chỉ được ăn bữa trưa thôi, xin thưa các vị sẽ hát một cái bài là gì, đồng ca một cái bài, vẫy tay con chào sư một lần đầu là một lần cuối, và gì, và bye bye thầy. Đấy. À, thôi vỗ tay cũng được mà có sao đâu. Và lần sau nghe tin rồi thì đăng tin là chùa Khai Miên nguyên mở khóa tu Địa Tạng. Thôi thôi, ta xa nhau rồi. Hát cái bài thôi thôi ta xa nhau rồi là thôi, thầy trò thì không còn là duyên nữa. Và có mở ra thì mấy thầy trò các thầy tự giảng, tự học và tự tu với nhau. Vì sao? Khổ quá. Cái ông thầy trước đây ông có thế đâu, bây giờ tự nhiên ông kẹt xỉ thế. Mình đến chùa mình cũng cúng dường, mang một yến gạo, thậm chí mang cả tạ gạo, mang cả bao nhiêu rau, bao nhiêu củ quả, ông không cho ăn, ông để trong kho, rồi hết khóa tu ông đem ông bán, ông lấy tiền hay sao ấy, ông cho mình ăn có một bữa thôi. Cho nên là đấy, hát cái bài gì, đường thầy đi, đường trò thì trò đi. Ở ngoài xã hội thì họ hát là gì, đường anh đi, đường em đi. Còn chúng ta là gì, thôi đường thầy cứ đi, còn đường trò gì, trò cứ đi. Trò không đi đến chùa này thì trò có nhiều chùa khác để trò đến. Còn thầy kẹt xỉ thì gì, thầy cứ ở đấy mà gì, mà giữ lấy cái sự kẹt xỉ của thầy đi. Đâu có cảm thông, đâu có chia sẻ với thầy là gì, đấy là lời Phật dạy, chỉ ăn nên ăn có một bữa đâu. Vì chúng ta gì, quen rồi, ở nhà ngày ăn 3 bữa, thậm chí 5 bữa, thậm chí là gì, 7, 8 bữa, thậm chí là đói đói lúc nào là vào tủ lạnh, mở ra và có sẵn gì, thức ăn ở trong đó rồi. Ngày có khi đến 10 bữa chứ đừng nói là 3 bữa. Mà bây giờ lên chùa tự nhiên là thầy lại bắt ngày ăn một bữa thế này thì thôi. Tu mà khổ như thế này thì tu làm cái gì? Đi tu nó phải an lạc, đi tu nó phải hoan hỉ, chứ đi tu mà cái bụng còn đói thì tu làm sao được. Cho nên thôi, bye bye. Đấy, không đến là chùa nữa. Thì vậy cho nên nữa thôi. Giới luật của Đức Phật, chúng ta giữ được đến đâu thì ráng mà giữ, cố để giữ thôi. Chứ bây giờ mà bảo giữ được trọn vẹn 6 giới trọng và 28 giới khinh của Bồ Tát tại gia, xin thưa các quý vị, không có một ai giữ được. Thầy nói thật, giữ được 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát xuất gia như các quý thầy bây giờ, xin thưa các quý vị, cũng chẳng có một ai giữ được. Nói thật lòng đấy. Nói mỗi một cái giới, 10 giới sa di thôi. Có một cái giới gọi là quá ngọ bất thực, tức là quá ngọ không được ăn thôi. Nếu mà căn cứ vào đó thì xin thưa các quý vị, bây giờ chúng tôi cũng chẳng phải là sư nữa đâu, mà là cái ông gì chứ không phải là ông sư. Vì sao? Bảo là quá ngọ mà ăn nữa thì không phải là sa di, chứ đừng nói là tỷ khiêu, là tỷ khiêu ni, đúng không? Đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy thì sinh vào cái thời mạt pháp này, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Vì phúc mỏng nghiệp dày cho nên gì? Ốm đau bệnh tật, cho nên tham sân si mãi. Vì vậy mà thôi, Phật cũng phải mắt nhắm mắt mở. Ở trên cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh, an vui bất diệt, Ngài cũng phải mắt nhắm mắt mở. Thậm chí có khi Ngài cũng phải nói với các vị thiên long bát bộ hộ pháp rồi, là thôi, cái thời mạt pháp này, nó đến chùa, nó nghe kinh là quý lắm rồi. Thôi các ông cứ phiến phiến cho nó. Ông bắt hậu học giống như đệ tử của tôi khi tôi còn tại thế thì chắc là nó bỏ đạo hết. Chắc là chả ai còn đến chùa nữa đâu, chứ huống chi là đi tu. Đúng không? Đấy, đi tu bây giờ vào làm tiểu đi tu, mới đi tu bây giờ, bảo nó khó, nó khổ như chúng tôi ngày xưa là gì? Nó chạy đến ngôi chùa khác ngay, không chịu được. Cho nên nữa, xin thưa các quý vị, thôi chúng ta giữ được đến đâu thì giữ thôi. Bây giờ cốt là gì? Phật mới thấy chúng ta, Phật mới thương, Phật mới bảo gì? Thôi, cứ dùng cái pháp của tín sâu nguyện triết và một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà đi, rồi nương vào tha lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, là khi xả bỏ báo thân này để được gì? Đới nghiệp vãng sinh. Vãng sinh về đó rồi thì được cái thân kim cương bền chắc na la diên, thọ lượng bằng thọ lượng của Đức Phật A Di Đà, tức là vô lượng gì? Vô lượng thọ, công đức trí tuệ vô lượng vô biên. Lúc đó học Phật tu Phật, lúc đó mới thực sự là học Phật, mới thực sự là tu Phật, mới thực sự là hành Bồ Tát Đạo, mới thực sự là bước trên con đường của Phật đã đi. Nhưng nếu chúng ta không có tu ngày nay thì chắc chắn không thể bước vào đó được. Không có khó khăn gian khổ ngày nay vượt qua thì không thể nào có cơ hội vãng sinh về đó được. Cho nên Phật mới dạy chúng ta là gì? Chỉ cần quy Tam Bảo, đoạn ác tu thiện, những cái việc lớn, những việc chúng ta có thể là tốt rồi. Còn cái điều quan trọng, cái ba món tư lương quan trọng đó là tin sâu, nguyện thiết và hành gì? Hành chuyên. Đấy, tin sâu này, nguyện thiết này và hành chuyên. Đó. Tức là tin là gì? Có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tin lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy là gì? Là hoàn toàn đúng đắn và chuẩn chỉ, chuẩn xác, chính xác. Ở trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ vân vân, Đức Phật dạy về kinh đó là từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có Đức Phật A Di Đà và tin chúng ta là người niệm Phật quyết định sẽ được vãng sinh, đó gọi là tin sâu. Nguyện thiết là gì? Là chỉ nguyện về Tây Phương. Tất cả những việc chúng ta làm thiện được, giống như gì? Đem phóng sinh một con cá, một con tôm, một con chim sẻ, vân vân. Thậm chí là cho người một mẩu bánh mì, cho người một ăn xin một gì? Một đồng, một cắc nho nhỏ thôi. Đó cũng đem hồi hướng công đức đó để cầu sinh Tây Phương. Tùng được một biến kinh, niệm được một câu Phật, cũng đem hồi hướng công đức để cầu sinh Tây Phương, chứ không cầu phúc báo nhân thiên, không cầu ở lại thế giới này để hưởng cái gì? Hưởng làm tổng thống, hưởng làm thủ tướng, hưởng làm chủ tịch nước, hưởng làm tổng bí thư, vân vân. Không cầu, không cầu tất cả những cái đó. Chỉ cầu sau khi xả bỏ báo thân được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Biết trước ngày giờ tự tại ra đi là tốt nhất. Bằng không thì ít nhất cũng được gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh về Tây Phương cũng quý lắm rồi đó. Cho nên xin thưa các quý vị, tin sâu nguyện thiết là như thế. Còn thế nào là hành duyên? Một câu A Di Đà Phật. Đừng để cho ai đó khuấy động niềm tin và ý chí niệm Phật cầu sinh Tây Phương của mình. Đừng có để cho bất cứ một tôn giáo nào làm lung lay cái gì chí nguyện cầu sinh Tây Phương của mình. Đừng có để bất cứ một hoàn cảnh nào tác động tới cái ý chí nguyện lực cầu sinh Tây Phương của mình. Dù mạnh khỏe, dù phúc báo, dù giàu sang, dù công danh sự nghiệp tiến cao đến đâu, cũng chỉ là hư danh mà thôi. Cũng chỉ là gì? Như một giấc mộng mà thôi các quý vị. Dù cho thọ mạng có đến 100 tuổi, cũng chỉ là một ngày một đêm ở cõi trời thứ hai, tức là cõi trời gì? Cõi trời đau lợi mà thôi. Chẳng sánh bằng một giây một phút ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Cho nên cho dù có hưởng thọ, có hưởng phúc 100 năm ở thế gian, cũng chỉ như là một gì? Một cái khảy móng tay cả tách một cái của cõi trời đau lợi. Chưa nói gì đến gì cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Như trong kinh nói, phúc báo của vua cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ là cõi trời cao nhất của cõi trời vô sắc giới. Đem sánh với một vị gì? Một vị thượng thiện nhân, tức một người được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc ở hạ phẩm hạ sinh. Cũng chẳng bằng một gã gì ăn mày đối bên cạnh người vua vậy các quý vị. So 100.000.000 ức, muôn triệu tỷ phần, không bằng một phần các quý vị. Cho nên, nguyện thiết là gì? Hành chuyên là gì? Hành chuyên tức là đem câu Phật hiệu A-di-đà, nhớ lúc nào, niệm lúc đó. Người đi cấy cũng niệm A-di-đà Phật được, người bán hàng cũng niệm A Di Đà Phật được, người cầm vô lăng lái ô tô vẫn niệm A Di Đà Phật ở trong gì? Trong tâm được. Người cầm càng xe máy, lái xe máy vẫn niệm A Di Đà Phật ở trong gì? Trong tâm được các quý vị. Phật dạy chúng ta một cái phương tiện vượt xa mọi gì? Mọi phương tiện khác. Một đời có thể thoát khổ, một đời có thể đới nghiệp vãng sinh, một đời có thể từ phàm sang thánh ngay chỉ trong một gì tích tắc vậy, một sát na vậy. Cho nên thôi, Bồ Tát giới giữ được là cái quý, còn nếu không giữ được cũng không sao. Cốt ở chỗ gì? Tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương. Đây mới là gì? Bản hoài của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật ở cái thời gì? Thời kỳ mạt pháp đối với chúng ta này vậy. Hãy nhớ điều đó, nên cố gắng làm được cái điều đó. Còn Bồ Tát giới giữ được thì giữ, không giữ được thì thôi cũng không sao. Trả lời một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi: con kính bạch thầy, cho con xin phép được hỏi, có nên cúng cho các thai nhi ở tại gia đình không ạ? Vì có người nói với con rằng nếu cứ cúng thì thai nhi sẽ vấn vương và không đầu thai được ạ. Con xin thầy từ bi khai thị cho con xin tri ân công đức của thầy. Nói như thế cũng chưa hoàn toàn đúng. Nói là nếu cúng cho thai nhi thì khiến cho các thai nhi á vấn vương khó đầu thai khi ở tại gia, như vậy cũng không đúng hoàn toàn. Xin thưa các quý vị, nếu như bây giờ chúng ta ốm đau, chúng ta bệnh tật, chúng ta đến chùa, chúng ta cầu an, đúng không? Chư Phật Bồ Tát ngồi ở trên tòa vàng, các ngài cũng bảo rằng thôi, kể cho chúng nó đau khổ, cho chúng nó biết cái gì, biết khổ, cho chúng nó biết gì, bỏ cái thân xác này để về Tây Phương với mình, đừng có độ cho nó nữa, đừng có cho nó an, kể xa, kể cha chúng nó, kể xác chúng nó biết khổ thì nó mới tìm về Tây Phương. Cho nên chư Phật Bồ Tát đều cùng nhau bảo nhau là bãi công tất cả những lá sớ cầu an, những tâm nguyện cầu an của chúng ta, cầu đạo bệnh, cầu bình an, rồi cầu công danh sự nghiệp, cầu quốc thái dân an, vân vân, ở thế giới này chư Phật Bồ Tát đều quay lưng với chúng ta, bảo rằng thôi, mình càng chiều chúng nó càng tham đắm ở lại thế giới này, mình càng cho chúng nó thì chúng nó càng gì, càng xây dựng cái thế giới này ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, giàu sang hơn, phú quý hơn, để chúng nó chấp vào, chúng nó cứ ở lại thế giới này nó hưởng thụ thôi. Thôi, tất cả thì từ A Di Đà Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Quan Âm Thế Chí Văn Thù Bổ Hiển A Nan Ca Diếp, vân 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 đó, Thiên Long Bát Bộ, các ngài đều quay lưng với chúng ta, thì chúng ta nghĩ sao đấy các quý vị? Chúng ta nghĩ sao đấy? Chẳng khác gì chúng ta bị gì, những đứa trẻ thơ bị cha mẹ bỏ rơi ở ngoài đường, đúng không? Không có chỗ nào để dựa, đúng không? Không có chỗ nào để dựa, đứa trẻ bỏ rơi ngoài đường thì kẻ xấu sẽ đến để bắt đem đi thôi, hoặc bán, hoặc giết, hoặc buôn người thôi, mổ nội tạng thôi, vân vân, đủ thứ. Cho nên vong linh của các em bé vô tình hay cố ý bị cha mẹ bỏ đi, nó cũng cần phải có một cái chỗ dựa tinh thần. Thể xác thì nó không dựa được rồi, cha mẹ đã gì, vì lý do này hay lý do nọ, lý do kia đã đoạt mạng, cướp đi mạng sống của các con nó rồi, thì bây giờ nó còn ý thức, nó có nhân duyên, nó có ý thức, nó gì, nhân duyên với gì, với chúng ta đó. Cho nên chúng ta gì, có duyên với họ, họ có duyên với chúng ta, vì vậy mà cho dù chúng ta đoạn thân mạng họ, họ vẫn muốn ở bên cạnh chúng ta, hoặc là ở để báo ân nếu như gì họ mang ân với chúng ta, hoặc là ở để báo oán nếu như gì họ mang oán với chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta muốn gì, cho ân oán đó đều được giải quyết bằng một cái biện pháp tốt đẹp nhất, đó chính là gì, đoạn ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho các con, để cầu Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cho, tiếp dẫn cho, cứu độ cho, khiến cho hương linh của các thai nhi sớm được gì, siêu sinh tịnh độ, hoặc thoát hóa đầu thai đi về cõi lành, gặp người đủ duyên để sinh vào làm con, làm cháu của cha mẹ, của ông bà, gia đình dòng họ nhà đó. Đó, đấy là việc tốt. Cho nên chư Phật Bồ Tát chúng ta thấy gì, có những người ốm đau bệnh tật liếng xiếng chứ, đi viện cầu mãi, tìm bác sĩ cầu mãi, tìm bác sĩ rồi chữa mãi không khỏi, đi tới chùa, các sư ngồi tụng kinh gõ mõ cốc cùng cốc cốc một tí niệm Phật hồi hướng, đọc lá sớ cho, thế là về, cứ thế là dần dần khỏe mạnh sẽ trở lại. Có những người còn chả cần phải uống thuốc uống thang gì nữa, mà thậm chí có những người ngoài khỏi ngay tại chỗ. Nhiều trường hợp như thế. Mà trường hợp đó các Phật tử chúng ta nghe những câu chuyện niệm vào Phật pháp biết hết rồi. Mà thậm chí còn nhiều người nhiều những câu chuyện nữa, chúng ta thì họ ngại, họ không muốn kể chỗ đông người, họ không muốn lên chương trình Phật pháp niệm vào, họ ngại họ không kể được, họ ngại họ không muốn kể, họ giữ đấy. Mà đích thân thầy thì cũng không biết là cứu được không biết bao nhiêu người, không đếm xuể nữa. Mình không là một bác sĩ, nhưng ốm đau bệnh tật họ đi bác sĩ mãi không khỏi, họ đến họ gặp lúc đó đến thì nhìn là người thì người trả ra người, ma trả ra ma, quỷ trả ra quỷ, thần trả ra thần. Lễ Phật khấn Phật một chút, Phật Bồ Tát thương cho các con các cháu, thương cho chúng sinh phàm phu tục tử vô thủy kiếp tới nay tạo nhiều tội lỗi, cho nên nay mới gặp nghiệp chướng báo chướng bệnh chướng như thế này. Xin chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư hộ pháp thiên thần Thiên Long Bát Bộ và Lâm Chân Thể thương tình cho, giúp đỡ cho, cứu độ cho. Cho con xin thì một cái chén nước cúng, một chút nước cúng lọc của các ngài để chỉ mấy câu thần chú đưa vào cho uống, uống xong một cái nó khỏi ngay. Ấy thế, có những trường hợp như thế. Bảo thầy giải thích vào khoa học thì thầy cũng bó tay thì không giải thích được, không hiểu sao. Bảo là thầy giúp người ta khỏi, không, chắc chắn không. Thầy có cái gì đâu mà giúp người ta khỏi. Đấy là sự gia trì của gì? Chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần giúp đỡ họ, cứu độ họ, để cho họ gì? Từ đó mà phát khởi niềm tin vào nhân quả, vào tội phúc, vào không phải là ở thế giới này chỉ cái gì mắt thấy tai nghe thì gì thì các ngươi mới tin là có thật. Nhiều cái mắt không thấy được, tai không nghe được, nhưng nó vẫn hiện hữu bên cạnh chúng ta. Đó chính là ở thế gian, chúng nói một cách nôm na là thế giới vô gì, vô hình. Trong lục đạo luân hồi, Đức Phật nói thì có thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, có sáu nẻo luân hồi. Chúng ta thấy chư thiên thì có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chư thiên ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, có rất nhiều các cõi trời nhỏ trong ba cõi lớn này. Nhưng chúng ta có thấy cõi nào không? Không luôn. Nhân, nhân thì là cõi người, cõi người chúng ta nhìn bằng mắt thấy tai nghe rồi. Atula là chỉ biết cho cõi thần Atula, chúng ta có nhìn mắt thường thấy không? Không luôn. Thiên, nhân, Atula, súc sinh, súc sinh có thấy không? Có thấy. Châu, bò, chó, lợn, chim, gà, mèo, vịt có thấy. Ngạ quỷ là quái thứ năm, có thấy không? Không nhìn bằng mắt thường được. Còn địa ngục cũng có thấy không? Cũng không thấy được. Trong sáu quái lục đạo luân hồi, mắt thấy tai nghe của chúng ta chỉ có hai trên gì? Trên bộ trên sáu mà thôi. Chúng ta thấy không? Biết không? Tin không? Sáu cõi mà chỉ thấy nghe được có hai trên sáu. Bốn trên sáu chúng ta gì? Không thấy cũng không nghe. Chỉ có gì? Nghe lời Phật dạy và nghe những người đi trước vội, nghe những kinh nghiệm của các bậc tiền nhân truyền lại là có mà thôi. Thấy trong kinh Phật và kinh gì? Một số các tôn giáo lớn trên thế giới nói là gì? Có mà thôi. Đó. Cho nên xin thưa các quý vị, theo quan điểm của thầy, chúng ta vẫn phải nên gì? Nên cúng và nên tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho các vong linh thai nhi ấy ở nhà. Không chỉ cúng cho vong linh thai nhi mà cho cả gì? Lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tí, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tí, ba thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, a thân liệt thích, đẳng chư hương hồn, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đồng được gì? Đồng được thấm nhuần giáo lý Phật pháp, đồng tu tập dần dần, đồng đoạn ác tu thiện, đồng sinh về cõi lành và đồng tu hành, mau thành chính giác để phổ độ chúng sinh. Đó mới là người học Phật chân chính của chúng ta. Cho nên, đấy, lấy cái ví dụ như thế, để chúng ta gì, và cái lời khuyên như thế, ai tin thì theo, ai không tin thì quay lại á, chửi thầy cũng được, mắng thầy cũng được, và nói thầy cũng được, cũng chẳng sao. Cốt là ở chúng ta có niềm tin đến đâu thì chúng ta làm đến đó, tùy. Hôm nay buổi pháp thoại đến đây tạm dừng, chúng ta vào thời thượng cúng. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục chương trình pháp thoại vấn đáp những câu hỏi hôm nay chưa trả lời hết. Ngày mai thầy tiếp tục trả lời. A Di Đà Phật.
Tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.